我记得最怕，我感觉下个单子都不行，我怎么讲？给那男主一直都有够，都忙都能搞鸟啊，在那毛地那顶天开店。
对，广告做的不干。我今年已经对每个月嘛，每天都都投资金额多到了将近我一个还没的。
thì hồi nãy giờ cụ cũng đã nghe tất cả những cái gì mà chúng tôi nói, người tu phải hoàn toàn được tự do. Cụ tu không phải là làm cho thể xác cụ trẻ lại, nhưng mà làm cho tâm hồn cụ được siêu hơn, cái đó là cái quan trọng. Thì cụ phải sẽ được hoàn toàn tự do để nghiên cứu, và cái gì cụ biết hơn chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục học nơi cụ, chứ không có cái lỗi gì ở đây.
Hồi tôi mới tới đây thì ông bà đây có công nghiệp gì mà ý tưởng gì không?
Có, mà cái phương pháp thì chỉ có cái phương pháp chỉ riêng, cái phương pháp công tu hàng đêm là chỉ niệm Nam Mô Lục Tự Đà thôi.
Còn thưa anh,
thật đơn giản. Rồi có cái phương pháp công tu thì cụ muốn nghiên cứu cái phương pháp công tu của các cụ ở đây đã thực hiện thì bằng cách nào thì có thể trao đổi với nhau để làm cho ổn định thần kinh, khai thông ngũ tạng, con người được khỏe thêm và sự sáng suốt sự gia tăng. Rồi nó cũng hàm ý trong những kinh tế và của những người tiền bối đã đi trước, đã thành công để lại, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thực hành mà thôi. Thực hành rồi nó cũng tiêu nhiêu về đó mà.
Đọc kinh, học kinh gì
không? Dạ không, có mấy câu sơ sơ thôi. Để học hiểu thì nói sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật mà học chưa hiểu thì học kinh nhiều rồi nó quên cái sơ cỡ đi. Thì lần này chúng tôi quan trọng là muốn đọc cuốn sách thì phải hiểu đầu đề của cuốn sách, muốn tu vào môn cửa Phật thì hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì trước hết thì tôi mới bước vô Phật môn. Chứ còn tôi đọc cái Tràng Giang Đại Hải Kinh kệ nhưng mà tôi quên cái phút bước vô đầu thì cả ngày tôi đọc nhưng mà tôi ở ngoài cửa, tôi không bước vô cửa Phật, tôi không bước vô thiền môn được. Tại vì chưa siêu minh như cái đầu đề thì có coi hết cũng ăn tu nhiều.
Ôi thôi, thế hiện thế thôi, tôi biết cái đầu đề là Nam Mô A Di Đà Phật là cái ý nghĩa đó.
Ý nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật có đằng này đó là lục tâm thông. Nam nói về sơ khởi là thuộc về lửa, Mô là không khí, A là thuộc về nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. À, Nam thập phương năm lửa với linh, Mô chỉ rõ vật vô hình, A nhâm quý gồm thấu nơi thẳng, Di giữ bền ba báo linh, tinh khí thật, Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, Phật hay phân trực nơi mình. Mỗi người phải tự chịu lấy họ mới chịu phục tu. Mỗi tâm linh trong càn khôn vũ trụ đều có sự tương ương phát triển sinh lực của nó. Nếu mà nó không hiểu nó, không bao giờ nó trở về với Phật Pháp. Cho nên cái sau cái luân xa này khai thông rồi mới kêu bằng luật tâm thật.
Ok, thầy dạy thế thì tôi nghe thì tôi biết thầy dạy nhưng mà tôi quên, tôi không thể nhớ.
Có, thầy đã có sách cho cụ và có người hướng dẫn cụ thiền.
Dạ.
Rồi cụ về, cụ thực hiện rồi cụ thấy à cái đó nó đúng thì cụ mới làm tới. À cái đó nó sai, cụ cứ phê bình cho anh em chúng tôi học thêm của cụ. Cái đằng này nó ở trong bình đẳng nghiên cứu, không có phải là kêu người ta nhập môn phải theo cái lời nói như vậy. Nhưng mà sai là cứ phê bình thẳng thắn. Để nghiên cứu thêm, bởi vì cái này là sự đóng góp và sự sáng suốt của chúng sanh tạo ra một cảnh thanh nhàn của nội tâm cho mọi người. Thì mọi người đồng có quyền để trao dồi sửa đổi, nghiên cứu lẫn nhau.
Thầy nói vừa rồi thì tôi biết là như vậy, nhưng tôi kia nhớ thì cái việc đó thì là có quyển sách nào để cho tôi
có nhớ. Có. Cụ sẽ có cuốn sách, cụ về cụ đọc rõ ràng hay là cụ cũng đọc được, như các cháu nó rảnh nó đọc cho cụ nghe. Thì cái đoạn nào cụ cần hỏi, cụ gạch chữ đỏ đó thì chúng tôi sẽ, anh em chúng tôi hỏi lại nghiên cứu rồi trả lời cho cụ càng rõ về tên, tùy theo năng thức của chúng tôi.
À, thầy mình nghe ngay bây giờ thì có tên có.
Dạ có.
Nếu mà cần kiện thế đó thì phải thầy chuyên thầy cho bác tôi hỏi và tôi dốt thì cứ hỏi thì tiền là tôi nhận tiền khác đó. Thì trong những cái điều lệ đó là tôi phải nghĩ thế nào?
Đâu có. Cụ cứ về nghiên cứu, cái nào thích hợp thì cụ học thế thôi.
Vậy thầy thì tôi có ý muốn hỏi là trước khi tôi vô hội.
Không có tố hào thì cái gì hết.
Không tố hào, không phải đóng góp.
Không có đóng góp của trời Phật mà làm đòi hỏi người ta được.
không có đóng góp gì.
Không có đóng góp. Đây là tất cả của những người họ phát tâm, họ tu, rồi họ tự sao chép, rồi họ in ra thôi. Tự bản người ta phát tâm làm chứ không có phải là bắt được ai hết. Có sách và có những cái băng giảng hàng tuần cụ muốn nghe cũng được nữa. Ở đây người ta cũng được. Ở đây không có đòi hỏi tiền bạc. Mà rồi thì trong anh em họ thấy cái của cải thế gian làm ra cũng tạm chẳng có gì, rồi họ đem ra phát tâm. Cái sự phát tâm nó mới được chánh, chánh đáng hơn.
Sao bây giờ quyển này là nghĩa là tôi được hết là thịnh về.
Cụ không gì cứ dùng hay là cụ lấy thêm cho bạn bè tôi được nữa. Ở đây có sẵn.
Còn hôm nay là tôi mới đi lần này là lần thứ hai. Tôi cũng được theo bà Kim Hương nói, tôi cũng chưa có hiểu rõ gì cả. Tôi là người đạo Phật, nhưng mà trong khi tu đạo Phật thì, thì cũng nó cũng lại cũng là vẫn đi về chân lý, nhưng mà nó cũng có điều không khác. Thì bây giờ được đến đây mà được nghe là những người giảng dạy thì tôi thấy thật từ nghe thì rõ ràng hơn. Tôi nghe bây giờ tôi quên quá đi. Nghe thì cũng hiểu
nhưng mà tôi quên. Ở đây quá. Tôi có cái băng như cuộc nói chuyện của đàm thoại với tôi và cụ đó. Rồi chút nữa cụ về cũng muốn nghe lại, cũng có băng cho cụ nghe, nó không có mất. Bởi vì mình ở trong thực tế nghiên cứu,
cái bài thầy, cái bạn đó thầy dạy thế thì tôi muốn mượn thì tôi mượn được, độ bao giờ tôi dọn
cụ lấy luôn không được, coi toàn cả ở đây. Bố trời Phật ta không có cái của cả gì của ai hết, cụ muốn lấy bao nhiêu cũng bị có hết. Rồi tự là anh em họ tích giác họ làm có tiền họ mua đem tới, họ cống hiến gì thôi.
Thầy mua ở đâu?
Mua tiền, mua tiệm rồi đem về đây sang không? Có đây có mấy sang? Ở đây có mấy
sang? Rồi là tôi và bạn thầy là tôi muốn thêm một cái băng nào mà là từ cái khi bắt đầu từ đầu đề vô cái hội này để cho tôi coi cho tôi được hiểu biết, hay là ở trong thiện này đã có đủ?
Ở trong này có đủ hết,
có đủ. Nhưng mà quyển một quyển nữa mà thầy dạy như vậy thì chữ có to hơn hay chữ cùng nhỏ như cái này?
Chữ như vậy nè. Tôi bắt chữ rồi.
Có
nhà có cháu nó đọc cho nghe.
Con cháu thì tôi, có cháu thì
nó
không có đọc cho nghe, tôi cũng muốn tìm hiểu.
Nhưng rồi ở đây cho chúng ta hoàn đạo có sự vấn đáp.
Dạ vâng, thế dạ vâng. Máu kính mà tôi ngồi tôi sáng rồi tôi coi được.
Dạ em.
Nhưng mà chữ hơi nhỏ thôi.
Lớn tuổi thì
mắt hay quên. Vậy mà thầy bây giờ cứ lãnh một quyền này thì nó cũng đã là tạm đủ rồi.
Dạ nó đủ rồi, nó đủ cho cái này là cái pháp của nghiên cứu rồi, là cụ thấy rằng cụ thực hành cái đạo này là đạo của cụ, chứ không phải là đạo của ông Tám mà đạo của cái đám người này. Bởi vì chúng tôi cũng là một con người ở trong cái sự nặng trược và tự khai thác mà đi tới sáng suốt. Cũng nhờ cái pháp này mà cái pháp này giết, vì tôi chỉ thực hành tôi mới có ngày nay, nên là cái pháp của tôi. Tôi cụ thực hành rồi cụ mới có ở tương lai thì cái pháp của cụ. Tôi cụ đừng có nghĩ lầm mà cái pháp của ông Tám mà tôi phải cung phụng cho ông Tám mà. Tôi phải thờ ông Tám, cái đó đừng nghĩ chuyện đó. Mình phải tạo phá tư tưởng đó. Và để mình đi tới sự sáng suốt bởi cái pháp này của trời Phật. Không có trời Phật, không có ông Tám và không có nói đạo. Thấy không? Thì bây giờ mình phải hướng về trời Phật. Rồi sau này cũng thực hiện rồi. Thì phát tâm làm như trời Phật đã ban bố cho chúng sinh hiện tại. Luôn luôn cho, thương xót, yêu thương, giúp đỡ. Thì lúc đó cái tâm của cụ cũng phát tâm như vậy. Trở về cái vị trí chân chánh của mình thì mình phải làm gì đó.
Để cho các cơ hội thế như bây giờ giả dạ, tiền như tôi về mà ở nhà những người giết hay là các con tôi nó hỏi đi má đi tu thế là tu về đạo gì thì tôi
trong này có phương chức
à, cũng nói ở đây
có nói rõ
ràng nói là về đạo gì
đạo Phật
dạ. Dạ. Cũng là về đạo Phật như toàn Phật
mà phải đảnh lễ Phật chứ không phải nói lý Phật mà không gặp Phật. Tôi muốn tu biết Phật thì tôi phải gặp ông Phật để học thẳng
lại Phật. Thờ Phật thì bạch thầy thì yeah. tôi là một người Phật tử đã mấy chục năm nay
yeah, yeah.
Nhưng tôi chưa được rõ ràng thì bây giờ giả tiền như rằng là có nghe tiếng Việt được không?
Không, bởi vì cái bộ đầu có cái sự cảm giác khác biệt, khi người ta đến đây tâm người ta được thanh nhẹ và bộ đầu họ cảm giác cũng nhẹ hơn. Thì tu thời gian thì cũng thấy biển là gì hơn, bởi vì biển kinh biển kinh
cứ coi ở trong này
là coi trong này có coi trong này có.
Trước khi đến đây được ngồi phải những cái nào hay là những cái...
Không cần gì hết, cụ cứ coi trong này nói rồi cụ thấy rõ hơn nữa.
Dạ. Dạ.
Bởi vì sự văn minh của trời Phật có từ xưa. Rồi bây giờ nghĩa là người ta ồn ào tranh giành quá rồi họ mới đặt luật lệ. Chứ thiệt ra người tu không có đặt theo cái luật lệ thế gian. Mà theo trong cái luật lệ có tìm thích của cụ mà thôi. À, trong sự im lặng của cụ tự đi tìm cái đạo. Trong lúc thanh tịnh của ngồi ngay ở nhà của không đọc cuốn sách này mà cũng cực thanh tịnh rồi cô cũng ngộ đạo, chứ không phải đọc cuốn sách này mới ngộ đạo đó.
Dạ, cái xin phép thầy hỏi câu nữa, nếu như tôi thấy quý ông bà mà nghĩ tôi cách thức thì ngồi như thế nào thì tôi không chịu ngồi được.
Dạ.
Vì giờ tôi lớn tuổi quá.
Dạ.
Tôi ngồi một chiếc trên vòng tròn mà đừng lâu như thế nào.
Ngồi ghế thì vậy được.
Ngồi ghế được. Nhưng không được hết việc. Hôm tôi có nghe nói ông nào bảo không.
Phải ngồi thẳng nó tốt hơn. Ngồi thẳng nó
ngồi thẳng.
Nhưng lần rồi cụ cũng sẽ ngồi nghiêng ra. À, tự cụ điều khiển lấy cụ được rồi thì cái chuyện đó ngồi không có khó khăn. Ban đầu thì
ngồi trên cái ghế này mình để xuống hai chân như
vậy được. Chứ được có.
Để hai tay
vẽ cái hình, có vẽ cái hình đâu nè.
À có hình đâu
nè. Có vẽ cái hình đâu
nè. Thế chứ không cứ gì phải ngồi xếp vòng tròn như thế này.
Không cứ gì.
Tôi
sợ tôi còn một chân đó còn tu được. Tôi cái ý chí cái đâu phải từ hai cái giò.
Rồi vâng.
Tu bằng cái ý chí.
Tăng thống này là có đủ. Chứ không có phải tụng kinh gì thêm nữa.
Không. Bởi vì trong này kinh á, trong này kia mà khai kinh, chứ không phải tụng kinh.
Yeah.
Cái của chúng tôi nó khai kinh là khai cái thần kinh nẻo hấp của bộ đầu. Bởi vì có điện nó mới qua văn. À, mà thần kinh nẻo hấp mình điện nhạc á, tôi có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng giải hơn không. Mà thần kinh nẻo hấp của khai thông rồi, tôi đọc cuốn kinh tới ra, Phật kêu làm như vậy mới coi cái kia đứng. Đó, thì cụ tụng kinh bao nhiêu năm nhưng mà cụ thực hiện cái này không bao nhiêu tháng. Rồi cụ thấy cụ đọc. Thế ra kinh nó không phải tất nhiên gì vậy. Có nghĩa còn hay hơn nữa. Trong chùa có những cái cuốn kinh rất bí mật, rất hay. Là tại vì người phàm. Nó trượt qua, nó không thấy rõ lời nói của Phật. Bây giờ tôi thanh tịnh, tôi mới thấy Phật trước mắt tôi mà tôi không thấy. Mà chính Phật ở trong tôi nữa. Đó, từ lúc đó cụ càng minh hơn nữa.
Thầy chỉ ghi chúng tôi mà thiền cảm cũng có khi là hoặc là tụng kinh cầu siêu cầu an như là kinh chú hay kinh này kinh khác thì
cái đó là cái tập quán để cho cụ học để minh lý mà thôi. Cái một sự thật là cầu an hay là cầu phước cầu này cầu kia cầu nọ là mình phải sửa hành chuyển tới giới đó mới hưởng được giới đó. Luật công bằng của trời Phật nó phải có mức độ, người không có trình độ đó mà muốn nhảy lên trên đó được không được. Thấy không? Chưa làm ông thợ quét nước vô mà muốn lên quét cái building kia dòm xuống đất té cũng chết luôn. Đó. Cho nên chúng ta phải tập từ bước một để đi lên. Thì cái đó mọi người đều xác nhận là phải tập từ bước một mới tiến tới được. Thì phải hành triển ở trong này được khai ra nó thế sao?
Thầy, cái bây giờ là phải hành triển ở trong này theo ý như thế này rồi muốn tụng kinh gì?
Không có tụng kinh gì. Chỉ có coi lưỡi niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ở đây không có cái kinh gì hết. Có cái lục tự Di Đà là đủ sợ. Nhưng mà không có tụng khai khẩu thành ký tán, không có mở miệng la lô. Như vậy ý niệm mà thôi. Niệm thường niệm, vô biệt niệm. Đó, lúc đó phụ mới xây Phật.
Tôi hỏi một câu này nữa.
Không
có sợ rằng vô phép
hay không? Là... không có vô phép. Ở đây không có vô phép. Ở đây tất cả là học viên của càng con vũ trụ, người nào có quyền nói chuyện hết.
Tôi là người đạo Phật đã lâu nay rồi. Yeah. Thật ra thì tôi cũng chưa đi tới mức nào, tôi làm việc thật đấy, tôi cũng chưa thiện.
Yeah.
Thì bây giờ tôi coi chuyện kinh này, tôi theo những pháp Phật là ở đây thầy và quý vị ở nơi đây. Tôi là người đạo Phật, Phật tụng kinh xưa nay. Bây giờ như thế này thì thầy cũng là sự tốt chứ cũng không có phạm một cái giới gì.
Không có phạm, cụ đi trực tiếp. Thay vì hồi trước thì cụ mới học lý luận thôi. Dạ. Cụ đọc kinh này cụ học tính lý nhưng mà chưa thực hiện. Phải không?
Dạ.
À, Đức Phật nói là lư hương xạ nhiệt phát giới môn quân. Thì cụ nghĩ và làm lư hương cho thật đẹp và thắp cho nhang cung lạy Phật, Phật độ. Phải không? Còn cái đằng này nó khác. Lư hương xạ nhiệt là cụ phải tập trung để cụ mở ngay trung tim này. Ở đây là cái mắt điển này. Đây là sự sức nóng này. Nó mới bọc sáng ra.
Bài kệ của này để mà coi, để tìm hiểu cho biết chứ không phải để tụng trên bàn Phật.
Không có tụng trên bàn Phật. Cái này cần tìm hiểu cái lý để thực hành mà thôi. Cụ không có bị lệ thuộc bởi cái này. Nhưng mà trong tâm cụ sẽ khai triển, cụ nhìn nhận đó là đức. Tôi phải làm như vậy. Thấy không? Chỉ có bị như vậy thôi. Cái cụ không phải là để nó trên đầu trên cổ chi cho nó khổ cực. Bởi vì có để trên đầu trên cổ mà không hiểu nó thì tôi vô dụng.
Khi mà đã hiểu đạo này rồi thì cũng không cứ gì rằng là tụng cái nghe niệm Phật hay là cầu xin những cái gì nữa.
Cầu cái gì nữa, bởi vì bản thân bất độ hà thắng độ. Bây giờ cụ cầu cho tôi mạnh giỏi nhưng mà cụ chưa mạnh giỏi thì cái cầu nó cũng vô ích. nhưng mà cũng thâm tâm cũng phát triển được mạnh giỏi rồi, được nhẹ nhàng cái ý chí của độ tôi thì tôi được hưởng được. À, cái cụ đi ngang cụ thấy tôi đói khổ, cái ý chí cụ nói không, ông trình bàn cho ông này thì 100% cụ chỉ muốn có bao nhiêu đó thôi, thì người đó nó sẽ được lĩnh hội một cái gì nhưng mà cụ không bao giờ biết, và nó không bao giờ biết cụ tự cho nó, nhưng mà nó cũng có thể biết. Cái đó mới là chân chánh trong nội tâm đó.
Thì coi trong này cho đó sẽ là hiểu hết tất cả. Chứ không có sự gì bắt buộc phải đi làm việc cái này hay là
cái gì cũng do cụ phát tâm mà thôi.
Vâng.
Còn cụ không có ưng ý mà buộc cụ làm là hư.
Vâng. Thế bây giờ nãy có bà nào tiến hỏi đi thì xin mời hỏi, bây giờ tôi gọi dân đi thì là vâng mời bà.
Thế kính thưa thầy, có những bạn đạo như là tu hành siêng năng ngoan ngoãn tu hành làm đầy đủ ba phía sát áo cô vi này, thì có những bạn đạo có thể nói là có tánh tình vô cô, nhưng mà khi họ chấp nhận họ tu họ vô hành pháp thì thấy cái tinh cái việc tu hành họ tiến triển rất nhanh. Thầy có nói là tu mình phải tu, mình tu lấy ý kiến mà tu, xin thầy
cho nên người mà đã hành từng tự hiền lành mà lo tu, trong đó cái sự hiền và sự phát triển xung quanh hoàn cảnh của họ, và họ muốn tiến mau hơn thì họ thấy họ bị chưa tiến nha, người tâm đó có tiến. Rồi người vô côn tại sao thấy họ tiến mau? Tại vì nó vô côn có tiến, nó la lô quá trình, bây giờ nó hết la lô thì mình thấy nó tiến vì nó mới bớt la lô thôi, hiểu không? Còn cái tâm thức tiến hóa của hành giả nó quan trọng trong cái dũng trí mà thôi. Đó, cho nên người thiền từ lâu nhưng mà họ tự đạt trong cái dũng trí của họ, nhưng mà cái dũng trí họ nó là vô cùng. Và đừng có thấy rằng mình chẳng tiến, mình cứ thấy rằng đêm qua có tu không, đêm qua khi có tu là tất cả tu có tiến, bởi vì mình đi trong cái dũng trí tiến hóa ở bên trong, không còn hình thức ở bên ngoài. Người hiền không chấp, không muốn chuyện gì khen chê, chỉ lo thôi tiến mọi tâm thì tự nhiên nó khác. Có cái người mà kia bằng vô câu kia, tại sao người đời thấy tiếng mau? Bởi vì hồi trước nó nhạo này, rồi bạc này, đi điếm này, bây giờ nó gần nghe ta thấy nó tiếng, nghe tiếng, nó mới bớt được cái này thôi. Nhưng mà cũng một cái đáng trễ ở đời. Còn cái dũng khí của nó phải có sự công bằng, phán xét cho bề trên. Chỉ bề trên mới rõ trình độ tiến hóa của mọi người. Người hành giả không bao giờ rõ trình độ tiến hóa của chính mình. Cho nên không có cho sinh danh tại thế. Sinh danh cải thế là phạm tội. À, thì cao độ nhiên tế độ. Kinh độ mình vô cùng tận. Làm sao mình cho mình là đứng tình cùng mới là người ngoan đạo trong chi trực kiểu vậy. À, chứ đừng có nói rằng tôi hiền lành tôi tu vậy mà ngày nay ông trời Phật không cho tôi cái gì. Cái đó là mình tiến một bước mà lùi ba bước. Hành trì, chấp hành và trì tự kiến đủ tơ lù lục không ngờ. Bởi vì mình đặt cái chương trình vô cùng tận mà tại sao mới có chút đó là mình đi tính ngược với ông trời. Nha. À, mình tính ngược với ông trời thì mình bị hồi lại cái điểm sắc. Hay là mình phải tiếp ngược thanh nhẹ mà tốc. Nha.
Thầy cho cái tiêu chí nào để tu luyện thì bà muốn tạm đạo để cảnh sát.
Bàn môn tả đạo rất tinh vi, cũng nói Phật lý, nhưng mà rốt cuộc phải lệ thuộc. Cái chiều hướng nào mà thấy mình còn lệ thuộc, đó là mình cho đó là bàn môn. Còn mình vô vi là tu chỉ có đi lên thôi. Bởi vì anh nói là cái đèn của anh để đây thì nó sẽ sáng chói ở chỗ này thôi, nhưng mà anh đưa lên cao trên ba phong này, nó sẽ gọi cho tất cả mọi người. Càng tu càng cao thì càng thấy tất cả. Mục đích nó mới thích hợp vào cái chân linh vô cùng. Nó không nên lệ thuộc bởi một cái gì nữa. Cho nên ông Thích Ca đã chứng minh cho chúng ta rằng ngài đi tu không có lệ thuộc nào. Dù có những thầy rất hay, rất nổi tiếng tại quốc gia ngài ngữ, nhưng mà ngài không xin tục. Thấy chưa? Ngài nhất định không lệ thuộc. Ngài đi ra rừng tự tu để đắc pháp. Thấy không? Thì chúng ta phải đi cái con đường đó mới thấy rõ và ảnh hưởng được ta. Con lấy cuộc không được. Cho nên chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi, nên trao dồi sửa đổi thì được. Nhưng mà lệ thuộc vào ai không?
Cái phải vô lệ thuộc vào bị pháp thì không phải là chứng đúng không?
Không phải lệ thuộc là vào một cái pháp. Pháp là mở đường để tiến, không phải lệ thuộc. Phương tiện mà thôi. Cũng như chiếc xe hơi. Cái metro nó đưa anh từ đó tới đây. Mọi người có việc sử dụng. Thấy không?
Các thầy giả sử như thế này, mình hành pháp, mình muốn giúp tụi chúng thầy, muốn rồi mình ngưng, thì mình sẽ bị phản ứng lại. Như vậy là một cái thức lệ thuộc thôi.
Đâu có lệ thuộc, bởi vì mình mức tiến của mình đã đạt. Mình tiến tới vô cùng tận, mà tới đó mình không tiến nữa. Hay là mình thấy mình sáng suốt, là mình trở về bàn môn tả đạo đi không chế người khác. Mình thấy mình làm được một phép lành rất hay. Mình đến đó mình chỉ lo biểu diễn cái phép lành thôi. Thì tự nhiên mình đi xuống, mình trở nên bàn môn. Tại do cái người tu không chính đáng và đi ngược vòng chân lý thì nó trở về thành bàn môn. Bàn môn là nó chỉ biểu diễn cho người ta coi thôi. À, rồi để nương tựa đó mà sống. À, rồi đâm ra không chê những người lệ thuộc. Cái đó là bị đọa, cái đó có tiếng. Đi xuống. Anh cứ chê đại những cái tội lỗi của anh nên anh bị đọa. Còn cái này không, cứ việc công khai đưa tới. Tôi tội đó thì cứ buộc tôi tội đó. Còn mất tôi thì phải tiến lên vô cùng tận. Không có lệ thuộc. Bởi vì sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, tôi phải hòa hợp với càn. Tôi đi xong rồi. Tôi chỉ tiến lên vô tôi trở về nhưng không thì cái chương trình tôi phải đưa tới đó rồi tôi thấy tôi mới có biết được một hai phép để tôi mới trở lại tôi làm thầy người ta, tôi không chế người ta. Cho nên chúng ta từ chối cái cảnh đó để chúng ta được học thêm, học mãi chúng ta sẽ có sự sáng suốt mãi hoài được, nghe không? Còn nếu chúng ta giới hạn lên chúng ta thì chúng ta thành ra bàn mối rồi. Phép tôi hay thì giết cái phép khỏi cái thằng kia nó khùng làm chờ, cái đó là tôi bán luôn. Còn cái này không, cứu sinh tôi phải tự cứu tôi, giải tỏa sự tâm tối tôi, đem tới sự sinh không lệ thuộc tôi mới hành thiện được. Cho mỗi thứ tôi phải quyền trước ông thầy để tôi xin phép tôi mới làm việc được, và chết tôi. Thấy không? Mỗi người căn quả khác nhau, mỗi người cái trình độ khác nhau, phải cho nó được tự do thật. Thì cái vũ trụ nó mới tốt tôi.
Thưa thầy, như có người ta ham muốn tiêu pháp, mà thầy cứ cho tiêu pháp, được vài con người ta không muốn tiêu pháp, thì bắt tiêu pháp, như vậy nó tổ tại rồi.
Tôi không có bao giờ mà không cho ai tiêu pháp hết. Tôi khuyên rằng một người biết tu pháp này sẽ có thể truyền được 10 người là đủ thứ rồi. Tôi còn kiến thức thế vậy. Rồi 10 kia, người kia không dạy, anh học được như vậy, anh được sức khỏe như vậy, thì anh chỉ truyền cái chữ sức khỏe cho anh thôi. Nhưng mà đừng có truyền pháp cho mình nói láo, vĩnh phờ họ, gạt họ, không nên. Nhưng mà mình chỉ truyền liệu sức khỏe thôi. Từ trước tôi thế nào thì tôi làm tôi được khỏe, tôi nói như đó thôi. Còn tôi được thấy cái gì, hồi đêm một hôm tôi làm tới đó tôi thấy được nhẹ chỗ nào tôi nói chỗ đó. Tôi không có thêm nữa, tôi không có ăn cắp cái này, không cắp cái kia, cái nào tôi ba viên gì vô ích. Tôi cần sự thực tế, thấy không? Để trao đổi. Còn nói tôi giờ tôi tu thế, giờ tôi thanh tịnh, vợ tôi chửi tôi không giận, thì thằng kia nó thử điện nó phía trang mình giận cái là chặt ra và ông này nói láo. À, phải bình tâm để mình hiểu cơ thể sáng suốt của sự sáng suốt của mình đã có chưa. Mình chưa có sự sáng suốt mà mình cứ nói rằng mình đã có sự sáng suốt thì ta phải thử sự sáng suốt của mình. Ngược lại mình cứ cảm ơn người thử mình chứ, nhờ người mình mới tiến, mà chính người thử đó là thầy mình mới học được bài.
Anh hiểu cái đó không? Và không bị sai lầm, không bị gạt bởi.
Yeah. Chứ tôi đâu có cấm người nào đi chuyện pháp, tôi còn khuyến khích gì đó. Một chuyện sẽ mà tôi đủ thôi, cần gì phải làm nhiều sao mà. Rồi mỗi tuần có 9-10 anh em ngồi nói chuyện phê bình với nhau là học tới tiếng muôn chuyện. Mỗi người một kinh nghiệm gì giàu đẹp lắm. Đem ra phơi bày đi nghiên cứu biết bao nhiêu chuyện. Học không hết đâu. Mà mỗi tuần đều có mỗi khác, mỗi ngày đều mỗi khác, như hội trụ là nó có. Rồi mình mới thấy rằng cái điểm ở bên trên xuống giáo dục cho mọi người một lượt, chứ không phải là anh truyền pháp giỏi lắm đó. Anh tu trước tôi mà chưa chắc gì anh giỏi, đồng học với tôi mà thôi. Tôi tu mấy chục năm bây giờ tôi cũng nói tôi đồng học với các bạn, mà có các bạn tôi mới học đạo. Không có các bạn tôi đâu học đạo. Các bạn là thầy tôi hay tôi là thầy các bạn. Nhưng mà đợi khi thầy cho đẹp miệng, những cái thiệt tâm tâm chúng ta không có người nào nhận ngay là thầy hết. Cái đã phá của tư tưởng đó. Không có các bạn đây, tôi đâu có cơ hội học đạo, nói như vậy thôi. Rồi hỏi chứ ai dạy ai bây giờ? Chúng ta chỉ nhận rằng chúng ta đang trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Đó, chúng ta đang đứng.
Thưa thầy còn nói là sẽ có một cuộc nhập lạc yêu liên và tiến hóa địa cầu này. Như thầy có biết rõ thế thì
được đó. Cái cuộc lạc gạc là nhiều lắm. Thiếu gì cuộc lạc gạc. Tà ma nó xuống nó sinh danh Phật. Tà ma nó xuống nó sinh danh Chúa. Bây giờ đang có. Thành ra để nhiều mối đạo. Nhưng mà anh thua sự sinh suốt của hành giả khép thôi đi. Nên chấp nhận thật. Hiện tại bây giờ cũng đang bị ra. Và quá trình của chúng ta mỗi người ngồi ở đây chưa tu và chưa thực hiện cái pháp này. Bây giờ thực hiện được cái pháp này dồn cái quá trình của chính mình cũng đã bị gạt rồi. Đâu có phải bây giờ nữa. Đã bị gạt rồi. Bây giờ mới thích được. Thấy không? Nhưng mà chân lý, tại sao chân lý không giặt cái đó? Mà chân lý đó cũng cho là phương tiện để dẫn dắt tâm linh. Thấy không? Thượng đế không giặt. Để chân. Bây giờ cái cơ bây giờ là như là ma quỷ hành động. Đâu có thần tiên xuống can thiệp. Không có. Chỉ có quan chế âm cứu khổ mà thôi. Trong lúc nguy cơ thôi. Cái còn bùa phép bây giờ nghĩa là thượng đế xíu gì các kiểu, nhưng mà ngài đâu có làm được. Buông bỏ cho nó tự động rồi sẽ tập trung rồi đi qua một cuộc khảo thí, phần nào dùng được là dùng, không dùng được là tiêu luôn. Nó phải đi tới cái điều khắc đó. Bây giờ nó đang lộng hành đấy, mà nói nhỏ bé nhất là Việt Nam, nhưng mà cả thế giới cũng khó trong cái vui được cho nó lộng hành. Vàng thâu lẫn lộn, chân tà lẫn lộn, nhưng mà đó cũng là phương tiện của thượng đế để dẫn dắt tâm được. Chọn lựa con ngài để cho trở về với nguồn cội thanh cảnh. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành và tìm kiếm ý, đừng tu mà phân đi người này phân đi người kia, không được. Có cơ hội cao rồi, cứ được cao rồi sửa chương trình chúng ta phải. Cho nên bạn đạo tôi mới nói chuyện với nhau mới thấy vô duy lợi chỗ này. Nó cứ không mà có. Ở nhà mình đâu có nghĩ đàm luận cái chuyện nãy giờ. Nhưng mà nãy giờ chúng ta đàm luận. Rồi chúng ta vui say trong sự sáng suốt. Thấy không? Mà hồi nãy trước khi chúng ta ở nhà đâu có nghĩ tới đàm luận cái câu chuyện này. Thấy không? Đó vô vi. Không mà có. Rõ chưa? Cái nhiều người đó mà chắc tôi nói là ai đi làm sẵn cho họ ăn, nói cho họ khoái, nói cho họ cười, nói cho họ uống công tôi. Cái đó là cái tánh còn sau đó, còn sống trong ăn hẹo. Mình phải bàn cãi với mọi người. Mình phải vui với người và học mọi người. Mình nhớ rằng mình là học viên của càng con vũ trụ. Chứ không phải anh thầy ông bà gì đấy. Một học viên của càng con vũ trụ. Càng học viên thì không có làm. Lo. Tiền ở đời người ta nói không thầy đố mày làm nên. Không có người ta nghe đạo, thằng giảng đạo cũng ngu đần như cái gì. Phải không? Bởi nhờ người ta nghe đạo, giảng đạo nó mới mở tiếng. Phải không? Nhiều người ở thế gian này vô thấy ta sợ, anh sợ, ông thầy sợ. Thành ra cái đám thằng này nó không có mà bận giáo thầy hay này kia kia nọ, nó là bạn thôi. Thông thường để mọi người được gần và được hiểu được nguy cơ.
Cái thầy có người họ bảo như thế này là chỉ phải vô đi nói dầu chút khổ chút đĩa rồi lên thấy thật này thật kia ngay cả thật tiếng kia mới lắp đi. Kiểu bảo cái đó thật chẳng là chỉ cho thì thông tin mà thôi. Người đi lên anh thuyền lắp của coi phòng luôn chừng tìm thêm mình trồng lịch chính. Người chính gây ra việc gì thường đó.
Cái đó là cái tưởng tượng của người nói vậy. Còn cái này là phải thực tế, nó đi có về, nó khác với cái tưởng tượng về y học thần kinh. Cái đó là cái trình độ người đó mới học tới cái y học về thần kinh mà thôi. Cái còn cái thực tế nó không phải vậy. Cái thực tế của nó, có người đâu có bị bệnh thần kinh mà đâu có tu pháp vô vi này. Nhưng mà họ nói, ôi tôi đi,
tôi coi nhà anh, tôi thấy anh để cái bát như vậy, cái chén như vậy, nó nói đúng không? Nó có cái đó không? Ở thế giới này có cái đó không? Báo chí có đăng cái đó không? Có chứ. Mà người đó đâu có phải là bị bệnh hành chứ. Mà người đó đâu có thực hiện cái pháp pháp lý vô vi này. À, cho nên những cái phương châm và những cái phương thức thực hành của pháp lý vô vi đều là trị bệnh không? Không thì tìm quyển sách ra coi có thử hai cái quyền nào bên nào chỉ cái bệnh, ý thức rõ ràng, viết ra rõ ràng là mình mới hành. Còn là trị bệnh cho cơ thể được ổn định thôi. Làm sao lại hao tổn tới thần kinh? Cho nên họ ngồi họ suy tưởng là ông ngồi tưởng. Ông tưởng tôi lên trung thiên thế giới, tôi lên tôi gặp Phật, tôi tưởng tôi xuất hiện. Cái đó là suy tưởng thôi, không có thực hành. Còn này có thực hành, đâu có khác. Đó bây giờ cho nên chính anh cũng có thể trả lời được. Hồi trước tôi sao, bây giờ tôi như vậy. Trong thực hành có, tôi đâu có ảo tưởng. Trong như sự ảo tưởng. Sao? Đúng như tôi thấy.
Có thể, anh có thể xác nhận.
Các thầy minh từ vào thầy tự yên đó. Khi mà thầy bắt đầu làm sơ là mổ sang bụng từng đâm được. Sao bây giờ tôi ngồi với bụng tăng nổi vậy, tôi cũng không làm sơ được.
Đó, cái bộ đầu hết rút. Bởi vì bây giờ nó thay đổi, hồi đó tôi ngồi, tôi hồi cái kiểu tôi còn chưa, tôi với đốc nghĩ nó căng dậu rồi còn chưa, ngồi chuyện cái dòm ở đây. Bây giờ bắt dòm ở đây, mà nhớ ở đây, nó đổi của tôi lên trên rồi, cái văn minh nó khác rồi. Thì cái trí điển nó khai triển, nó mở. Thấy không? Điển hóa văn, cho văn đâu có hóa điển. Một người đã thanh điển dồi dào thì cái văn thư hơn, sáng suốt thôi, có gì đâu. Thì chứng minh là điển qua văn, chứ văn nó qua điển, chứ trong chùa người ta nói điển kinh. Tại sao họ không nói kinh không, người ta còn nói điển kinh. Anh nhắc cho người phàm biết rằng điển kinh là anh phải tu rồi anh mới thấy rõ kinh nói cái gì. Anh không có trình độ tu, có nhiều kiếp coi đó anh cũng không hiểu kinh nói sắc gì. Nhiều người không có trình độ tu, nhiều kiếp coi cái kinh Lăng Nghiêm, kinh A-di-đà, cũng như là lêu lao nó bậy bạ, đập cho buồn ngủ thôi, chứ không hiểu gì hết. Ta có tôi thì ta nắm được cuốn kinh ta ngộ đạo.
Có cái điển kinh.
Thầy nói có sửa đổi trong cái pháp. Tôi mà không biết vì sao có sửa đổi không? Nói trước thì vì trước cái pháp như vậy. Thì sao tôi nhìn thầy càng sửa đổi. Nhưng sau này có sửa đổi mà.
Tới sau này tôi chưa biết được. Nó tùy theo cái sự phát triển của cái khối kỳ điểm. Cái câu cờ. Cái công việc người ta chuyển đến đâu tôi không biết. Ở sau này tôi không biết. Thì tôi thấy vậy cũng như là rốt ráo lắm. Còn hồi trước á. Hồi trước tôi không có ngó ngay đây mà ngó ngay đây. Như gì anh biết không? Bởi vì những người mà ngó ngay ở đây rồi xuất ra được rồi đó. Nên học pháp. Học bùa. Học bùa để trừ má anh quý. Ở đây mình không. Mình nhiếp tâm cầu tiến về cái thanh cảnh. Mình không có nghĩ cái chuyện đậm loạn nữa, không có nghĩ chuyện ăn thua nữa, không có nghĩ chuyện bùa phép nữa. Mình không cần thiết mở ở chỗ này. Cho nên mình mở. Rồi từ ở đây nó mở đây, nó mở đây, nó mở đây. À. Thì đó tôi thấy nó rất đúng giới, như là ở thế gian xuất ra đi ở đây. Đây là trung phi, đây là bồng la, đây là tập diệp. Nó phát triển. Còn cái chuyện mà sau này thay đổi không, tôi không biết. Cái chuyện vô cùng tận mà làm sao mình biết đó, cái nào mình biết thì mình nói, không biết nó tự nhiên.
Cái thầy thì pháp môn thì đại chuyển chưa đại đạt tâm tu, nhưng mà trò tu rét thì đương lần nơi thì được đời ấy. Như vậy đương lần là với những con đào thôi, con đào biết.
Bởi vì khi mà anh lơ việc đời mà chỉ thấy về đạo mà còn mang cái thể xác sống ở đây thì trong đời nó có đạo. Đâu có bỏ đời được. Nhưng mà cái đời của anh còn tinh vi hơn hồi trước nữa. Một câu nói, anh nói thỏa hết cả gia đình. Hồi trước anh phải nói 10 câu. Khi mà anh theo đạo rồi, một câu nói của anh có giá trị. Trong sáng suốt. Anh rút ngắn thì giờ và làm được nhiều việc hơn. Và làm được công đức. Giao phước cho gia trang. Theo. Khi anh tu được khỏe mạnh và anh truyền pháp cho được nhiều người và anh cứu sinh cứu khổ bao nhiêu được nhiều người, các con vợ con anh có bình an, cái phước như mà anh không thấy, anh chỉ lù lù anh đi làm tới thôi.
Rồi sao mà dồn ngược ra lại anh thấy cái gia đình không có.
Sao?
Còn nếu mà anh đâm đầu vô cái tranh đua của cải chém giết thì cái tai nạn nó sẽ tới anh, gia đình anh bất ổn. Mà anh tránh rồi á, anh qua đạo, anh tránh đời thì tai nạn nó đâu có đến đâu. Mà gia đình anh không có hưởng thụ nhiều hơn, nhưng mà có đều đều. Lần thứ ba, có tinh vi rồi, thanh tịnh rồi mới thấy, rồi mới cảm ơn. Cho nên hôm trước anh thế nói, cầu xin chiếc ca cho chiếc xe hơn mà không có đó hả? Nói anh nào đó hả? Nhưng mà tôi nói, đằng này tôi cầu nhìn con ấy, tưởng tôi ông ấy mua cái chiếc xe hơn mà tôi đâu có tiền, tôi không có tem hả? Nhưng mà cầu xin con làm nó hít cái đít chút hết thì mình đủ tiền sửa xe. Thì nó hít cái thì nó lên mấy sửa cái xe có 30 xu à. Mà bắt kia mấy tầm mà chúng tôi đi có trả có 3 xu, chúng tôi nghèo thì tôi nên cho đúng được lưỡi trả 3 xu thôi. Cho nên hôm trước mình thắng lại nó đụng cái ầm của tôi cười tôi nói rồi anh im lên nên bắt nó đền hay không, tôi nói không phải làm thủ tục hết cái việc làm thủ tục nó rồi đi à, nó đền đúng anh nó xe bây giờ nó là sửa thắng rồi ngon lành cầu có đó cầu hít chút thôi à. Đền bao nhiêu anh em nói cho anh em nghe chưa?
Dạ thưa hôm đi chơi anh Chánh. Tại vì hôm đó trời mưa thế đi ra về. Tại vì về đến cái chỗ đường Lancaster với đường điện im. Thì trời mưa đèn đỏ. Thì có cái xe đằng sau nó hút. Nó hút thì đẹp cái về đằng sau. Thế là xe thì cần sửa thắng. Thế đến khi về thì sửa thắng thì nó nói là hết 381 đồng. Thế đến khi mà bảo hiểm nó đền. Vì cái xe nó hút cực clip. Tôi đền đúng 381 đồng. Thế tôi mới mở hai cái tờ giấy thì tôi nhìn một người quá là cái cửa hàng hết 381 đồng 41 xu mà bảo hiểm nó đền cái xe mà xe nó hút cái đuôi là 381 đồng 38 xu
tôi lỗ hết 3 xu
tôi cũng là lần. Nhưng mà nếu mà cái xe mà nó không hút được sao thì lại không có tiền sửa thì 381 đồng công việc rồi.
Bởi vì tính xíu lắm. Bởi hồi đó là anh em đụng cái rồi đó, anh em nói thôi mình có tiền đi ăn kiểm sống rồi. Tính việc ăn trước là thành bây giờ nó phát triển đủ hết tiền ăn kiểm sống. Giờ đủ sửa xe. Cho nên đừng có nói rằng không có trộm lắm. Có sự thật. Cho những người nào không hiểu và ngạo mạn rồi tự chôn vùi mình xuống dưới sâu nguy hiểm. Sự thật không phải là mình mê tín đâu. Tu được cái thật rõ ràng có sự thật nhiều. Bởi vì mình thấy tâm linh điều khiển thể xác chứ thể xác đâu có điều khiển tâm linh được. Thì sáng suốt của mình đang điều khiển thể xác. Sáng suốt là tâm hồn nữa. Nhưng mà còn không nhìn nhận. Không nhìn nhận trợ. Là tự mình đọa mình xuống mà thôi. Cái tạo vật không có xem vô việc của cá nhân. Bởi vì càng khôn vũ trụ đã có trật tự rồi. Lên và xuống. Rõ ràng. Muốn xuống mấy nấc thì cứ dịch xuống. Muốn lên bao nhiêu thì tự nhiên đi lên. Ta đã làm sẵn rồi. Mà mình không hành làm sao cũng. Phải có hành mới có tu. Tu hành. Tu bổ sửa chữa phải thành. À, tu vô chùa đấy. Tu hành. Mà tôi không thành. Đâu có cái kinh lý nào mà nói dễ giải đắc đạo đâu không? Lời nói của Phật nói đâu có nói nào cái nào dễ giải. Phải hành kỳ hết. Đòi hỏi cái thực hành. Mà không thực hành làm sao đó. Cho nên nhiều người nói tôi sao cái đạo gì mà ngồi đâu tôi nhắm mắt đó. Bởi vì nó tới trình độ nhắm mắt. Vậy nhắm mắt nó rút nhẹ rồi, nó thấy cảnh rồi sau này mở mắt nó cũng thấy, nó đâu cần nhắm mắt nữa. Bây giờ trong giai đoạn nhắm mắt, nó phải nhắm mắt. Rồi một thời gian nào nó trụ quá lên trên rồi thì nó mở mắt nó cũng thấy vậy. Mở mắt nó cũng đi được vậy.
Thầy bắt con rồi, lỡ bắt trúng rồi, chết rồi.
Nó chết thì nó theo mình thôi. Mình đem nó đi. Nó có nghĩa là gì? Chút xíu thôi. Nó cũng là sinh mạng, mình giết nó theo mình.
Bởi vì con có được một vài người nhận xét đó. Nói rằng là thầy là người rất nguyên tờ. Ngay đi trên cỏ để quá nặng. Cánh nhà dám ở trên cỏ.
Không, không có gì đó. Tôi là người số 1. Mấy cái đứa yếu yếu là tôi giết hết. Nó theo tôi. Cho nó màu. Cho nó màu. Bởi vì tôi có khả năng giúp nó. Tôi không sợ giết nó. Thế còn những người yếu á, giúp nó, con kiến nó cũng theo anh. Đừng nói con người.
Nó theo nó làm gì?
Hả?
Nó theo thì nó làm gì?
Ừ, đi. Ở Trịnh Nam con cái bà giết kiến. Rồi bà ngồi đâu, bà thấy cả đoàn kiến tử ở trên chạy xuống. Rồi bên này con kiến, rồi bên kia con kiến, mắc hồn tới kiến tôi. Sao tôi chỉ cái pháp này? Khâu siêu đó, bà giết nhiều quá. Bà ngồi đâu cũng thấy kiến hết. Bên này một đàn kiến, bên này đoàn kiến. Lô, nó chạy vô, bà sợ, bà nó sợ la lên. Sao bà thiền thời gian hết? Bà phải đưa nó đi lên. Nên trong chùa người ta có cái kinh vãng sanh để nó trở về quy nguyên thần thức của chính nó. Còn mình tu đây là nó đỡ lắm à. Bước vô nó vô nhưng mà rồi nó cũng được đi lên. Rút lên.
Thế còn cái chuyện mà ông Nguyễn Cãi giết cái con rắn thì nó bao hoang.
Rắn cũng bao hoang. Rắn cũng quan trọng. Rắn sạch thật sự bao hoang. Với con cái con được con tìm ra nó giết mình. Tất cả cũng là con người mà thôi. Tất cả cũng là sanh ly bị đọa mà con. Chứ không phải tầm thường đâu. Mà khi mình hiểu câu được thanh điển, mình có thể tiến độ. Cho nên tại sao Tế Công những tu mà ông ăn thịt chó mà vẫn Thượng Đế vẫn kiếm ông làm việc. Bởi vì ông độ cái tâm ông đâu có ăn, tâm ông đâu có hưởng. Tâm ông chỉ có độ thôi, không có hưởng.
Còn người ta hưởng là người Ấn Độ. Thế ông Tế Công ông có đi thăm như các
hả?
Tế Công ông đó thăm. Rồi đi thăm là ông nào?
Lỗ đi thăm. Lỗ đi thăm.
Ông trong trường về hưởng.
Hả?
Ông lỗ đi thăm ở trong trường về hưởng đó. Ông ấy cũng đi tu.
Mà tôi biết
người ăn thịt chó.
Tế Công thì có tiếng. Ông Tế Công thì có tiếng. Tế Công thì đang hành sự rất nhiều.
Thế Công không quan công
không ông Phật Thế Công ông hòa thượng ông hòa thượng Thế Công hòa thượng Thế Công là nổi tiếng ở bên Tàu. Hòa thượng Thế Công là nổi tiếng sống Phật sống mà Phật sống
ở Manila ở thành Đài Loan cũng thờ Thế Công đường Thế
Công ông trị bệnh bằng điện nó cũng giống như tay của mình. Ngồi ở đây có thể trị người ta nhức đầu, phóng điện tới chỗ khác.
Thì ông Tế Công với ông tiêu diệt tướng quân khác nhau.
Tiêu diệt tướng quân khác.
Cái đó là ông đó là lo hành sự về phần hồn. Tiến hóa tu hành. Tế Công tiêu hơn ông đó. Tự do hơn ông. Tiêu diệt tướng quân làm việc nhiều lắm.
Thế này sao là tướng quân?
Hả?
Sao là tướng quân?
Tướng quân ý mới có cái ngoài. Để đưa dân lên tiến hóa, đưa vô đó để học hành trì để đi tu, phải có tướng quân mới có quan. Khi mà anh quản lý cái số sinh linh lớn như vậy, anh phải có quan, không có quan không được. Không có tướng chức không có làm gì được. Số địa ngục cửa nào cũng phải tướng hết ta. Không có tướng đâu có sợ. Cho nên đi trong bộ đội cũng như một ông tướng ông coi biết bao nhiêu, mà thấy ông đó tầm thường người ta nhưng mà ông tới là lính nó phải sợ. Để nó phải có cái tướng. Mà cái đó là cái của Thượng Đế ban thôi. Cũng như tướng Võ Nguyên Giáp này cái kia nó cũng vậy. Nó cũng phải có cái tướng tinh nó mới ở lâu như vậy.
Tôi như ông làm
tướng cơ vậy.
Hả? Ông làm tướng quân lãnh nhiệm vụ dẫn dắt ở bên hồi như vậy. Thì ông cứ giữ hoài cái chức đó hay là ông bắt cái đó?
Ông giữ hoài cái chức đó. Phải giữ hoài đi. Mà nếu ông tu, ông làm được công quả nhiều thì bề trên cũng cho ông ký đó. Cũng như ông quan công bây giờ là ông Phật già lắm. Ông vẫn tuần cửa trời.
Bởi vì cái trung nghĩa khí của Ngài nó mạnh, ma quỷ nó phải nể. Nhưng mà Ngài là thật sự là Phật Già Lâm Phật Tổ tu rồi, nhưng mà phải hành sự để chuộc những cái tội hồi xưa mình giết người.
Đức thầy tâm cả là ok, đây cũng có người vì pháp tâm mà đã pháp. Tâm thì lúc đầu đó họ pháp tâm đã pháp thì cảm tình của người lắm. Nhưng mà với cái tiến trình mà nói pháp thế nữa đấy, thì càng lâu thì lại cũng cảm tình người ta mà lại gây ra những sự
như là tại một người đó họ tự cao, họ tự cao, họ cho họ là tốt điểm rồi, họ về khỏi tu. Bây giờ thấy ai cũng nghe hết, mà họ không biết họ nhờ những người hỏi họ mới được cao. Họ đi sai. Họ phải tới hầm đạo áo cho những người mới tới hỏi đạo, những người đó quan trọng là thầy của ông thầy tu đó. Đó. Nhờ bạn đạo dạy mình nó hiểu đạo. Trong tâm tư họ không hiểu cái đó, nhưng mà tưởng là tôi biết được cái đạo này, tôi dạy anh chứ anh đâu có biết. Cái đó là đi xuống. Mình học đạo nơi thằng con nít, mình học đạo nơi con ruồi, mình học đạo nơi con kiến, học đạo nơi cọng cỏ. Phải hiểu ra. Phải hiểu ra. Thì luôn luôn tiến hóa, luôn luôn thành hóa. Không nên cho mình giỏi đi dạy họ. Không nên. Cái đó là đi lộn ngược. Mà lại sau này mà chích một chút là ta mặc kệ rồi. Xuống phải học lại quá. Học ư hơn. Cho nên mình tu như thế này, trao dồi sửa đổi học lẫn nhau, luôn luôn mình tiến mà. Với sự sai lầm của mình được bạn về lưu ý và phê bình. Hãy tiến không? Nhiều người chăm sóc cho mình tiến, tại sao mình không tiến? Còn mình không chịu, người ta đâu có chăm sóc cho mình nữa. Hỏi thôi ông, dẹp ông qua bên ấy nói nghe mệt quá. Mệt. Mình cứ xong vô mình nói, trao dồi sửa đổi để tiến. Mình học chứ. Nếu nó không có cái thanh điển, tiền kiếp nó không có tu, nó không có hạnh tốt, nó đâu có dám vấn đạo. Nó thiệt. Nó sợ lắm, bởi vì con đường nó không hiểu. Mà tiền kiếp nó có tu, nó mới vấn đạo chứ. Thì mình cứ học nó đó. Chắc gì tiền kiếp mình tu cao hơn. Tôi chỉ một cái kia mà dùng mắt phàm để suy xét, ký phàm để suy xét, để các bạn khỏi bị lầm. Còn cái tinh vi để con mắt để tâm của các bạn dồn là biết người ta đã tu bao nhiêu rồi. Phải càng kính nể mọi người. Không có người nào cũng có phép tu hết. Nhiều hay là ít hết. Mình cần phải học nhiều hơn. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta phải học. Chấp nhận được. Quá nhìn những lời chỉ trích để chúng ta học tiên qua. Cho nên đừng nói tôi tu này là tôi tuyệt đối. Không có bao giờ tuyệt đối. Có hay. Chê mình hoài thì mình tiến hoài. Mà khen mình một chút là chỉ đứng lại là thôi. Không nên khen mình. Hỏi cho tôi điên cuồng gì mà cả ngày cứ cầm cụi trong cái đống thơ đó anh thấy. Đống thơ đó nó mọi trạng thái. Mà mọi trạng thái đang dạy tôi tu là. Nó hỏi vậy đó tôi. Rồi trước đó tôi lên hỏi ông Tám. Ông Tám hỏi cứ vợ được ông Tám. Thế mày cứ đi khổ quá ông Tám ơi. Cũng đòi nợ nữa.
Tôi thấy cái kết nghĩa đó.
À cái nghĩa quá ra chứ mà. Rồi nhờ cái này rồi con sẽ tiến tới chỗ nào. Phân cách. Mình chung sống với. Mình chia sớt sự đau khổ. Rồi phân cho nó hiểu. Rồi đầm đi với nó. Thì tôi dạy con. Mình học rồi. Mình học với mỗi trạng thái. Có nhiều người nhắn cái thơ. Trời ơi đủ. Tu là tu. Nói là bảy tầm bạ. Viết thơ tới dê ông Tám cũng có nè. Dê cũng có nè. Thơ nói dê, nói tình, nói đủ thứ cũng có. Nói tục tiểu cũng có. Có thể ông này có giận không? Chửi ông này ông có ghét không? Chửi chừng nào trả lời con nói được đấy.
Sừng sừng.
Hả? Hôm trước anh Thắng đi trước Pháp đâu, anh mặc sai có thằng Tây đem xe hình thôi. Khóc. Trước Pháp mà nói sao ông xe hình Tây mình buồn khóc. Tôi nói đừng lo, điện thoại qua nó đừng lo. Nó xe tôi nó còn nhớ gì. Sáng nay thằng đó nó mới thương tôi. Để đâu có bao lâu nó viết cái thơ á. Chính lỗi. À, tôi viết cái thơ cho nó. Tôi nói tôi có quyền giận người ta. Mà tôi có quyền thương mọi người. Thế hình đó là một điểm lưu tại thế của tôi thôi. Nhưng mà tôi sẽ không ta sẽ bật mạnh hơn. Chúng ta sẽ vui hơn. Và sẽ được
tôi bởi giận nhau hơn.
Tự nó để cho thằng Thắng nó thấy rằng ở xa vậy, nhưng mà tôi nói rằng nó sẽ thương tôi nhiều hơn Thắng thương.
Tôi nói trước mà, nói trong telephone từ bên Pháp nó
ở mặt xây điện thoại nó nói nghe nó cho bài học liền, nó ra chết hình thầy nó xe anh khóc. Thầy đâu có mất lòng nó mà nó xé. À, tôi nói thằng đó nó sẽ nhớ thầy, đừng có lo.
Rồi bây giờ nó sẽ, thằng đó sẽ thương tôi nhiều hơn. Nay Tiền cũng thấy nó viết cái thơ đó. Ha?
Tiền nói không biết trời thích Phật đó thì mang tội. Mà sao cô thiền mà con cũng thấy trời Phật sai tội quá.
Có biết sao? Rồi, tôi nói trời Phật ở đâu? Mà chị nghe rằng tôi nói trời Phật ở đâu không? Hả? Ở đâu?
Trời Phật ngồi đó mà tôi vẫn thấy. Sao không thấy?
Trời Phật đôi, trời Phật đời ăn, trời Phật đời ngủ, trời Phật đủ chuyện hết. Tôi không thấy. Khi mà chị ăn quá thì trời Phật ăn với tôi đi. Chị cười trời Phật cười với tôi. Vâng vâng. Còn chị ham muốn ông Phật hiện cái mặt ngồi trong á, thì chị phải dồn anh thế bằng là ông Phật. Dồn
từng con. Chú Phật
nói vậy. Chị muốn lễ đội. Bạch ngài thương ngài. Nói đàng hoàng nói là thành Phật thì có gì đâu. Chú Phật.
Cái thầy chính trong cuốn Đức Phật nói.
Cho nên ông trời ông sanh ra cái luật giao cấu để làm gì? Để hai người đi thức tỉnh. Sau sự hỗn độn là đi tới thanh tịnh mới có gì đó. Khoan khoái là tỉnh mới có gì đó. Trong cái cuộc sáng phái là đi tới tỉnh. Suy thật nó giây phút tỉnh đó. Cái gì đâu. Nhưng mà người ta chắc tu mà sao nói nó vô giấy. Không phải đâu. Tôi đã nói không có sự giao cấu, không có cha mẹ ai để ông thầy ra chùa vô chùa đâu. Không có trời đất làm sao có chúng sinh. Không có dâm dục làm sao có chúng ta đi đàm đạo và đi tìm đường để tiến hóa. Thấy không? Nhưng mà cái gì đều giới hạn bởi thượng đế, bởi ông trời. Cơ thể mọi người đều giới hạn. Đâu có làm quá thái được. Nhưng người ta sai lầm. Người ta được bắt cái này bỏ cái kia. Thành ra còn đậm thêm nữa. Mang tiếng tu mà thiếu tu còn đậm thêm. Bắt tay mặt ngõ bỏ tay trái. Bắt tay trái bỏ tay mặt. Cái đó là hư. Như mình vậy. Đi trung dung chúng giữa mặt.
Thầy như vậy những người xuất gia có nên lập gia đình.
Hả?
Những người xuất gia có nên lập gia đình.
Xuất gia là sao? Xuất gia là bỏ đi vô chùa đó. Hả? Bỏ vô chùa tu là nó bị kẹt ở trong luật rồi. Thế đâu phải hỏi cái luật chùa đang hỏi tôi đâu đúng. Quan niệm của tôi là không cấm ai. Sự tự do con người được phát hiện. Vậy tôi nói anh cứ vợ là kiểu như anh vô chùa tu rồi. Anh bị kẹt ở trong luật chùa đó. Anh thấy không? À, anh phải tụng kinh A Di Đà sám hối. Phải có anh kẹt trong luật chùa đó. À, kẹt không?
Thế này thì đi đâu phải mang chùa đi theo
đấy không?
Cũng bây giờ con đi đâu phải mang chùa đi theo?
Đó, 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 trao đổi đó.
Đi chùa thì mình tụng kinh, còn cưới vợ vô mình được nghe tụng.
Dạy phép rồi mình mới biết tụng nhé.
Nghe tụng khổ thành tụng.
Cho nên ở đâu, ở trường hợp nào chúng ta cũng học. Trường hợp nào, có vợ có chồng học. Học sư nghi à, được từ cái sự ghen ghét rồi học cái nhớ nhung, xa nhau mới nhớ nhau, càng xa càng nhớ. Ông chết trước bà chết sau, bà làm sao cũng quên ông được. Tạo cái nhớ nhung thương yêu của thượng đế. Thấy không? Tất cả đều là bài học rất tinh vi mà tất cả mọi người đang tu, tất cả mọi người là học viên của càng tu, nhưng mà chậm hay là mau. Cứ từ từ nó sẽ đi trong tuần bên lục.
Thế thôi, còn trường hợp những cô nào thì nên mà bố đổi và được cầm như vậy thì mình cũng đổi
lại không? Cái đó là một sự, một sự văn minh nhưng mà cũng vẫn hạn chế chứ không có quá thái.
Đúng em Phương Diện, Linh Thiệt có lỗi.
À, đàn bà hát xin nê,
cô đọc xin nê,
có đổi chồng mà chồng có bằng lòng cái chuyện đó không có cái gì tội đâu. Khi mà có làm cho chồng có đau khổ, có là người tội. Nha, hết chồng có làm có đau khổ, chính người đó tội. Tội là gì? Tự nó vầy xéo nó, làm cho nó bức rứt tâm con. Không ổn, là tội.
Thay vì theo như luật bên tôn giáo là nếu mà chồng ly dị rồi thì không có thể nào lập gia đình người khác được.
Thế thì theo như quan điểm của thầy, người đã đi phỉnh
hợp pháp rồi mà
đứng trên đường diện tâm linh thấy người ta không có cái gì mà cái.
Thế đúng như tôi thì không có cấm người ta cái gì đâu. Ràng buộc người ta, đó là phải tội. Người ràng buộc cho phải tội. Con người thực hành cho nên khi mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy một cái gì cũng là thiện lý sắc. Cho nên lưới trời thấy thưa nhưng mà không thưa đâu. Có ai mà vượt lọt răng thưa của lưới trời? Có ông nào dọc ấy hết, ông nào là vượt
khỏi hết đâu.
Đặt một vô ích chỉ luật của trời định. Khi sự sáng suốt của anh xuất hiện điều đó, anh cứ làm điều đó, không sai đâu.
Qua các bài giảng Thượng Pháp dạy mình cái nhân này nó tạm bỡ lắm, nhưng mà nó là đê tiện.
Và vừa rồi thì con cũng nghe ông Pháp nói là chính cái nhân dục này mà nó đưa đẩy đến cái sự thanh tịnh, mà đưa đến chỗ an lạc, thì con cũng đồng ý cái điều đó. Thì phải thực hành như thế nào để mà đúng theo cái lời nói trên tiếng của ông Pháp, thế nào chính nhân, thế nào?
Từ hồi nào giờ tôi không nói cái dâm là đế tiện. Cái dâm dục hướng hạ hay là hướng thượng tôi có nói. Nghe không? Những người hướng hạ thì nó tự hủy hoại cơ thể nó nhiều hơn. Với hướng hạ nó gia tăng. Đáng lẽ nó chỉ có dâm dục 4-5 lần một tháng, nhưng mà nó làm tới 20-30 lần thì nó tự hủy hoại. Thấy không? Nhưng mà cái này, nếu mà dâm dục chúng ta hướng thượng để phát triển cho vô cùng, thì cái sự dâm dục của chúng ta nó còn mạnh hơn cái dâm dục hướng hạ. Và cái dâm dục đó để hoa độ cho chúng sinh, đó nó khác hơn. Cho nên chúng ta tu và chúng ta hướng thượng, dâm là muốn, dục là tiến, chúng ta cứ tiến tới vô cùng tận. Thì lúc đó nó bấm đèn chúng ta càng trang, chúng ta càng rõ nhiều nơi nhiều chỗ cái chuyện hữu ích. Mà khi chúng ta thấy rõ đó là hữu ích, chúng ta tu càng tiến thành cái hướng hạ về đời, tự nhiên y như nó tắt mất, không hay. Chỉ làm một cái cách đó. Chứ còn người tu nó phải tham. Cái bản chất của Thượng Đế cũng tham mà. Ông Phật cũng tham mà. Ông tham tu làm gì? Ông tham cái thanh ông mới tu đó. Thế ông mới lo ông thiền để ông tới, ông nhập niết bàn. Ông cũng tham. Nếu không tham mình tham tiếp. Nhưng mà cái tham của ông hướng thượng và cái tham của ông sẽ có kết quả trường tồn. Còn cái tham của người thế gian thì không chịu điều gì. Chúng ta phân rõ ràng. Cho nên người đời ở thế gian mình tu, nhiều người tới hỏi tôi muốn cưới vợ được không?
Tôi đã có ai cấm không?
Không có ông trời ông Phật nào mà để quy định nên được cấm cưới vợ, cấm cô lấy chồng. Nhưng mà đó là bài học đối tượng để học tiếng đó. Cho nên hỏi lại những người lớn tuổi, ông có vợ có chồng sao? Ông có vợ rồi ông thấy sao? Mấy chục tuổi rồi. Nó phiền là phiền, nhưng mà gây như gây mà không có bả thì chuyện gì cái đó. Thấy không? Rồi có bài học thế đó. Cho nên cái chuyện chúng ta học vô cùng tận, cho nên đừng chấp và đừng mê. Trung dung là tiền, cái trung dung để phân xét là tiền.
Thầy như ra mãi ở bên này không cần thử hỏi mà không chỉ cần những Phật.
Cái cứ hỏi nó cũng là sự ưng ý của hai bên, mà thêm bánh quà mứt cho bà con ăn. Còn cái này nó ưng ý thì chuyện của nó là ông trợ xét như kia cho nó sự sáng suốt, nó phải học bài đó thôi. Bài học hả? Chứ phải bài học tốt chứ sao? Không sao. Cho nên nãy bà sẽ xin bà nói con gái bà đi với hai người đi qua bên Mỹ. Bây giờ bà khó. Tôi nói con gái của bà nó có một cái bộ óc automatic. Thấy không? Nó muốn là ông trời muốn. Bà có cản nó cũng đi hả? Bà nói cản nó cũng đi. Nhưng mà bà sợ con bà cái gì?
hay là bạc gặp hai người đó nó tốt hơn mấy người trước ha? Hay là gặp hai người đó nó đối xử với con sắc con của bà xấu tới từ đây về sau nó không dám gặp đàn ông nữa, nó cũng kết thúc của nó. Hai cái cũng hay cũng phải hết, tại sao bà phải lo? Nói vậy cứ hết lo để nó đi, chứ bà đâu có lo cho nó được, bà đâu có giải quyết sự muốn của nó được. Nó muốn hai người đó nó đi hai người đó, nhưng mà hai người đó đối nó tồi tệ rồi nó sẽ sợ đàn ông luôn 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 luôn, để lúc đó bà chỉ nó tôi dễ hơn. Cứ hồn đừng có lo, đừng có lo cho nó, mà bà tu không được, bà đi tu
lên đi chụp hình.
Cái nào cũng phải học à?
Thưa thầy, chân lý là vô cùng thật, mà thầy đã cho phép thảo luận về cái vấn đề dâm dục
cái đề tài ngày hôm nay được.
Cũng xin cân đặt
một nốt giáo.
Ừ.
Thầy như đúng vậy thì ví dụ là trong một tháng thì có thể ba bốn lần không phải quá
quá. Thầy nhưng mà cái vừa phải đó nó còn có cái phương tiện mà cái hành động trong cửa hàng. Ví dụ như ngày xưa
trong cái phong tục Á Đông thì người nam và người nữ gặp nhau trong cái khung cảnh nghi lễ. Cái nghi lễ đó dựa theo cái hoàn cảnh thiên nhiên để đất.
Thì gặp nhau thì mà hai người nam và nữ gặp nhau có cái tôn trọng cái nghi thức để mà bắt buộc. Thì còn bây giờ đó trong cái hạt của cái phương này thì giúp khi vào cuộc thì họ không theo cái nghi lễ thiên nhiên đó mà người ta tạo thêm những cái hoàn cảnh, những phương tiện để tìm những sự khoái lạc tổn nộ bằng những cái phương tiện chế tạo đơn kỳ. Thì thưa thầy, trong cái sự mà người nào lấy gặp nhau đó theo như nếu mà theo gọi là tránh dâm như anh Tài nói có thể sử dụng những phương tiện đó không, và những phương tiện mà Tây Phương dùng bây giờ để kích thích người ta trong cuộc gặp nhau như vậy.
Cho nên cái tôi đã nói tất cả cái gì cũng là hạn chế bởi sự lễ. Khi anh dòm thấy con gà, anh muốn ăn hết con gà, anh ăn hai cái thịt gà. Cho anh hiểu chưa? Thì cái phương tiện của Tây Phương cũng vậy. Tới đó nó kích thích này kia kia. Nhưng mà tới lúc nó chán thì nó không từ chối rồi. À, cái đó là tự động. Nó là tự động. Không có thế nào tiếp xúc với nhau được. Cho nên cái sự sáng suốt ở bên trên có chi ngon và có hạn chế. Có người không phải là tự do như vậy rồi anh ấy chúng ta bên Tây tự do vậy vậy. Tôi qua tới Canada rồi tôi sướng, gặp cô nào vào đường tôi ôm nó hung đại nó, tôi khiết chì nó rồi tôi dẫn nó đi hôm nay nó làm thứ quá. Nó bánh tàu găng giới hạn mà. Anh thấy không? Chứ anh nói đó là nó lộng hành. Nó không có đúng. Bởi vì có sự ăn ý, có cái duyên điểm giữa hai bên. Cho nên phải dồn về mới được. Rồi tiến lần tới, rồi nói chuyện. Chứ không phải người Tây Phương, người ta không mất mất văn minh đâu, vô làm cái ào cái cổ quân ca đâu, không có chủ đó. Anh nói đó là nó lộng hành, còn cái này nó quay lộng hành. Phải không? Nó cũng có lễ nghi, mà lễ nghi ăn tan đi giữa hai bên. Như bây giờ tôi ngồi bàn đó, tôi thấy anh là một cô gái đẹp. Thì tôi muốn nói chuyện, tôi kêu thằng bò rót cho tôi một ly rượu ngọt để kính cô đó. Thì thằng bồi nó đem tới ly rượu ngọt, nó nói de la pa de monsieur le face de vous, trước mặt ông, trước mặt cô. Thì tự nhiên cô đó có lấy cái ly rượu đó đi. Ok, bằng lạc của ông tới nói chuyện với tôi
cũng phải có cái lễ đó chứ. Tây Phương nó có cái lễ chứ.
Mình tới mình nói chuyện, tiếng nhà, tiếng cửa, tiếng mây, tiếng mưa mà tán không thành thì nó vắng, mà tán thành cũng mất chủ.
Cái đó cũng là lễ nghi giới hạn mà. Cái đâu có chuyện gì lộng lộng hành được.
Không có lộng hành được. Sao anh thấy người ta thương nhưng mà người ta tự do. Tự do là gì? Không phải đi vô trong bóng tối. Trong lúc tôi thương là trực giác thương. Tôi không cần vô trong bóng tối. Cho nên nó ở ngoài đường nó vui. Nhưng mà có sự đồng ý. Không có gì đồng ý được. Ở tu liên. Cái gì nó tôn trọng nhân quyền, không có làm bậy được. Cho nên nhiều khi anh nghĩ cái lễ giáo bên Việt Nam kỹ hơn, hạn chế được cái đó, không có hạn chế, nó còn quá tổ. Tôi thấy lễ gì chứ anh làm quá tổ, anh đi ngó sâu thôi. Cái đó nó còn quá tổ, cho nên người Việt Nam đa thế, 4-5 giờ, 6-7 giờ, có. Còn đằng này nó công khai thì nó thấy rồi, nó...
rõ ràng mẫu còn mẫu ai hết. Nghe không? Nó có cái hay, có cái dở, có cái hay, có cái dở. Cho nên chúng ta nghiên cứu ra. Thì cái nào nó cũng phải cụ lệ, mà cũng phải ở trong quy định của thượng đế. Không có làm quá đâu. Người nào nó ăn học tới trình độ, thì trung học sắp lên nó cũng biết giữ sức khỏe nó chứ. Nó đâu có quan tâm sức khỏe nó nhiều được. Thành ha. Còn tôi nói con người, sinh lý giải quyết 4 lần một tháng cần không có gặp y sĩ làm chi. Sinh lý về y học, nói về y học luôn.
Thầy câu hỏi con đặt ra muốn vượt qua cái phương diện nhìn người anh đâm coi tịch dọc vỡ của đương nhiên cái lần
mà đã tìm hai người nam gặp nhau họ cũng như thế thì mà
còn đây người Tây phương người ta coi đó là một cái
giải quyết sinh lý
cái sự tìm cái gặp bố ra trước khi mà ta gặp nhau người ta dùng phương diện
cái đó nó có cái đó là có cái đó có cái đó một phần nào thôi chứ không có thể nói hết tất cả người Âu Châu người Tây phương một phần nào thôi dịch giáo dục rồi vô minh cho còn một số người vẫn đàn khi người ta thương yêu người ta muốn gây dựng gia đình người ta muốn để đứa con ngoan và người ta muốn xây dựng gia đình chứ còn số nào thôi đó là số kiếm ăn về tình dục thì bên Á Châu cũng vậy cũng có số đó kiếm ăn về tình dục nha bác bán gì Á Đông nhưng mà cái lễ của Á Châu là lễ nhưng mà cái sự muốn nó khác cho nên nó có muốn công chúa đó mà đem đến đánh cả cái xứ người ta kêu ác độc không? Cái sự muốn của con người nó còn ác độc không? Còn cái này nó công khai như vậy nhưng mà nó có thể giảm rất nhanh. Nha, giảm đi, cho nên nó có tiến triển, nó có tiến triển, nó có dần dần thông minh, chứ không phải con người. Sinh linh đầu thai nó sẽ có thì bao giờ? Có cái công việc làm sắp đặt quyền lệ cái cặp nào sẽ sáng tạo cái cơ cấu nào phần điển nào thích hợp cái phần hồn nào giờ giấc nào nó đều có quy định nó đều có quy định. Cái đó mà không phải mình làm nổi cho nên anh có vợ anh muốn để người ta làm gì có tôi sáu là ngưng bốn là ngưng nhiều người hai là ngưng một tá không được. Mọi người nói thôi tôi để một đứa, nó để một táo. Thì làm sao? À, cái đó là ai làm việc? Đâu có phải hai vợ chồng đó làm việc. Nha, cái luật quá sâu ngọc hoàng lắm. Nếu mà mình biết được cái luật đó, thì đâu còn thượng đế, đâu còn ngọc hoàng. Mất ngôi ngày rồi. Mình làm áp phe đó sướng quá. Áp phe có ổng rồi ổng làm. Thế nào mà làm được. Nghe không?
Hãy như hai vợ chồng màu hà chỉ như vậy đó. Sẽ ông trời ông mẹ Phật giờ khác rõ chứ tin là Chúa hai vợ chồng hạnh dễ thì một hai giống thỏ thì làm sao mà
không có không có ông trời ông đâu có đuôi mà ông gỡ cái chỗ không đúng lúc ông làm cái gì là đúng không sai một ly anh thấy không ở đây mà ta bay lên cung trăng mà ta tính sai một ly là nó tắt mất đi rồi ở trên đó xuống còn phải đúng hơn anh ha. Anh đừng lo vấn đề của thượng đế, mình không có kho chứa tài liệu của ngài đâu. Tôi nói trong cuốn băng này, mình đâu có kho chứa tài liệu của thượng đế.
Như vậy là thượng đế muốn cho dân khắp xứ Âu Mỹ này chỉ có một hai con, cho nên là do ý muốn của thượng đế.
Cũng do ý. Tất cả những cái gì là ý muốn của thượng đế, mà ngài vừa thử vừa thực hiện, vừa thử vừa thực hiện. Chị nghe là tôi nói là chị. Coi khắp thế giới, ngài thử cái này, thử cái này, nghe nào. Đây thì thử Việt Nam xong rồi đó, tất cả nước. Việt Nam thật sự yên, hòa bình rồi, đàng hoàng rồi, các nước ta. Từ lúc đó thì có, ông làm tạo dự. Nhưng mà mình không biết rõ bây giờ, chắc tôi biết là ngài đang thử. Chính tôi đối diện với ngài ở Việt Nam đúng cha làm cái gì bạn
tôi dám nói cha là
ta có cái bà
thân mày mày như thế đó. Ta là thầy, cái bãi của tao nó có cái thành mà mày không thấy rõ cái thành của tao. Mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái thành của tao. Và trong cái thành của tao nó có cái bãi mà mày chưa đủ khả năng thấy rõ cái bãi của tao. Cái câu đó mới là kìm đi. Hả? Cho nên răng tù đi, muốn chứa tài liệu của Thượng Đế khó lắm. Hãy bỏ học lớn lắm, chưa? Tôi đối diện là nghĩa là không có một ngày tới sáng tới chiều ở Kim Hải trăng luận để băng để ghi chép để từ mấy bạn thấy rõ là những thứ đấy không bao giờ trả lời cho kẻ, không có bao giờ bị kẻ
được báo có đẹp mà
tôi nói hỏi mày có thương tao không con có thương tao cha là một chó câu này nặng lắm, nếu y đặng chắc được cha để con cho cha để con nó nói vậy là bình tĩnh à khóc
khóc hay sao 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 sao
sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao
sao sao sao sao
hả
cha
hả cha buồn của cha còn có vui ta luôn biết cha không có cha đó không có thấy con bé này buồn của cha là cái vui vô cùng tận rồi cái ông năm cút đó ông nói cho bên an tám sao hỗn hào á nó kêu bằng cha mà giữ cha là con chó mà tới ông nghe cha để không
ok
thông minh chị vừa thương đang tất lực nha
tập lũ thế
hay lắm không có cái gì chẳng dẫn vô chùa ở Chợ Lớn con đi ra cất nhang lại học đi nè kêu tụi nó trước lại tao
nó chắc là tướng bằng thơ nhưng mấy thằng nó xuống mỹ thôi con ra hẳn mấy tự nhiên nói câu đó
ở trước sự nghiêm trang của một cái đền thờ kêu mấy thằng nó xuống vậy tha cha cha nó tới mà nó không cùng ngu dân nói vậy trước khi tôi đi mấy người sợ nắm cái tay thì có tay có lạnh không dốc sợ cái sợ vô đền thờ của Phật này dám nói hổ ngào thì cái tay mới ra mồ hôi cô Nhi tới rờ tay ra đi cũng vậy. Bởi vì cái cô này là một giáo sư, đâu ăn nói đâu lắm, nó có lễ nghi, làm sao dám lên nghe đi như đàn ông.
Mấy thằng này thì cũng lễ
cha nó, dân tới nó cũng luôn.
Dám nói trước đời, trước địa Phật. Cái băng gần đây anh có nghe không? Cái băng mà hôm Tết đó, có thâu băng. Có, rồi chị in bữa nào, hiện tại thâu ăn Tết bây giờ. Nghĩa là bên Việt Nam nó cầm cắn 10 người ngồi chung phải suy nghĩ hết cho biết đề tài trước mấy tuần lễ nó phê mới được học nói chuyện nhưng mà ăn Tết ngày cũng đó các con tới kiến gì cái đám vô duyên không cũng là trên tăng rồi còn đám khác cái gì nào tới mày cũng dám nhưng mà hỏi thế như vậy có nguy hiểm không cha chuyện của cha là không có thằng cộng sản nào gặp hỏi các quyền hả quy ẩn trước khi sau Tết này có ra
không
ra nó mạnh dạn lắm nó nhỏ nó mạnh dạn không phải chuyện tầm thường chứ nó chuyện ở tàu mà người ta nghĩ chứ nghĩa là kêu anh đi làm giả anh cũng dám là ăn gì đâu mà làm chút nữa là bắt đi cải tạo nghĩa là tới chết á
dám ra nó có phải giỡn
nhìn thằng ấy cô đi
hả?
Đã thấy con điên.
Đâu có điên. Chứ tất cả cán bộ còn phải vô quỳ trước mặt cán bộ. Có một anh bảy mấy tuổi ở bắt ở ngoài đảo gì đó. À Công Sơn. Bảy mấy tuổi. Ông được gì ông là cách mạng. Vô ông quỳ gối. Xin đánh đẹp. Nhưng mà trong lúc nói ông nghe ông nói để tao đi coi thì con này là con.
vô cái tự nhiên quỳ xuống.
Con đi cài xăng, tới đó cái quỳ điện mà ta. Cũng tới phần nữa biểu nó thôi. Tôi bảy mấy tuổi mà tôi tới tự nhiên sao tôi là cách mạng. Tại sao tôi quỳ vô. Kinh đảnh lẫn cha, ngã phán trở những câu nói trong kinh. Tôi là người siêu tầm kinh sách để đóng góp cho cách mạng.
Nhưng chưa từng có.
Dạ, nó không ở được ý. Không biết sao nữa. Không tới khi tôi còn trong cứu được.
Dạ, lớp 71 tuổi.
Ngày ngồi thầy mới bắt đầu theo ông Sơn, cứ thầy thầy có ý nghĩa về Thượng Đế không? Vậy là sao khi thầy thanh tịnh rồi?
Phải có Thượng Đế chứ. Ông Tư cũng có giảng gì Thượng Đế. Ông Tư cũng giảng gì Thượng Đế vậy? Mà chúng tôi đi xuất ra chúng tôi cũng phải gặp vậy. Chúng tôi phải tới đó.
Thầy hình
thì
ở đâu mà có
ở không thấy nó ở Thượng Đế là đấng Thượng Đế Ngọc Hoàng bên Á Châu đó.
Dạ, ở trong Phật giáo mình thấy nó
Phật giáo không có. Phật giáo ta nói gì
Phật trong đạo Cao Đài thì
có đạo Cao Đài có ta nói gì Phật thôi, bởi vì tu từ con người đi tới Phật. Nhưng mà bây giờ mình dòm lại con người do đâu sanh ra, ai sanh lên Thích Ca ra bằng Thích Ca gì đâu. Phải có Thượng Đế không? Có đấng tạo hóa tạo ông Thích Ca không? Chứ ông Phật nào mà đi sanh con? Có ông Phật nào sanh con không? Ông Phật mà sanh con là không phải Phật
rồi. Thương Pháp, đi đến cái chỗ mà rốt ráo, con thấy Thượng Đế hay Phật gì đó cũng chỉ là một cái tên mà dùng khác cái danh mà con. Là bởi vì chẳng hạn như hồi nãy, ông Tám nói, cha
vô
nói,
danh.
Cha nói là trong cái buồn của ta nó có cái buồn, trong cái bại của ta nó có thật. Thì sự thật ra con thấy theo cái nhãn quan của người Phật giáo, vì do cái đối đãi nó sinh ra cái niệm, chứ sự thật ra nó không tên. Trong cái buồn nó có cái vui, trong cái tịnh nó có cái động. Thành thử ra cuối cùng rồi đó, hoặc cái Thượng Đế cũng là
hư không. Nó về hư không, nhưng mà ở thế gian phải đặt. Nó không có đặt đó, thì không có dẫn dắt người ta. Cho nên Thượng Đế và Phật cũng đều vô danh. Như tôi nói, vô danh, không phải có danh đâu. Nếu có danh là giới hạn ngài, vô danh. Cho nên bây giờ ta đây Thượng Đế Ngọc Hoàng, Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là vô danh. Nói rõ ràng, cực Phật là chỉ Phật tạo thành cũng vô danh. Phật, anh hiểu không? Rốt ráo phải đi tới hư không đại định. Cái đó là nói với siêu cấp. Còn ở thế gian mà nó không có đó, nó không có theo. Nó đâu có ý niệm đó, nó phải có ý niệm đó. Rồi trong cái ý niệm đó nó khám phá. Nó khám phá rồi nó mới trở về hư không, nó mới chấp nhận. Lúc đó nó mới kêu bằng siêu thoát. Còn không cho nó có ý niệm đó, nó làm sao nó siêu thoát. Siêu thoát là trở về hư không. Nó còn gì nữa mà chấp phá này. Mà trong kinh Phật nói rõ ràng, nhưng mà người ta không hiểu. Kinh Phật nói rất rõ ràng, kinh A Di Đà cũng nói rất rõ ràng, Quan Âm nói cũng rất rõ ràng. Nhưng mà vì đời phải dạy vậy. Cái một thiệt ra những ngày những phần đó là ở hư không mà. Cho nên Thượng Đế xuống là phải nói chuyện với Phật và dạy Phật, có Phật tâm mới lĩnh hội được lời của ngài nói. Còn người không có Phật tâm không có lĩnh hội được.
Nên cha đã làm tàn nói vậy.
Nên phụ ta trơ trơ mà nên con quay. Nên con quay.
Thường pháp cái hình thức cha quy ẩn là như thế nào?
Quy ẩn là cha không có tiếng khác mà thôi.
Mà cha
quy ẩn cái miệng không nói hơn, cái miệng vẫn là
vẫn làm việc.
Quy ẩn không tiếp xúc, những phái đoàn tới không gặp được nhé. Tới hết cả cứ phái đoàn này tới hết rồi tới phái đoàn khác. Bên Thiên Chúa giáo ông cha cũng tới, rồi bên Phật giáo, bên Cao Đài.
Liên tục
đăng ký đi để diễn kiến nữa. Mà lúc này còn diễn kiến nhiều, bởi vì muốn chân lý con giải này đó chạy cùng đó cứu người. Và tôi cũng hỗ trợ một phần rất lớn về những cái từ giải đáp của tôi đó. Nó hội tụ mấy cái nơi thấy rõ không ạ?
Theo con nghĩ chắc là ra xuống đây đó không phải là cố ý để gặp ông Pháp mà để mà làm việc hết, bởi vì nếu mà cha muốn gặp ông Tám thì ông Tám xuất hồn về đã gặp rảnh rồi đâu có cần.
Cha muốn làm một cái đặc biệt để cho những nhà lãnh đạo tôn giáo lưu ý và hướng về ngài Rồi lúc đó ngài mới giao những vị đó để về dìu dắt những con ngài. Vì những vị đó còn đi sai, cho nên phải có cuộc cải tạo hiện tại ở linh địa Việt Nam. Để được không? Thích giác. Rồi đây nó sẽ tha tội Phật đồ đô bồ. Nhưng có Phật đi vô kia, nó mới đi khen lý đó để trục. Lúc đó mới phan đề Phật. Trong ngày xuống đây là cốt ý đã nói trước rồi. Đã nói trước bao nhiêu năm trong cuốn Thơ Đàm Đạo đã nói trước rằng Thượng Đế sẽ xuống miền Nam. Bây giờ y hịch là đã xuống miền Nam. Nhưng mà trong lúc, trong khẩn thánh yếu, thì lúc mà mời tôi thấy tôi có nói là ngài vô, ngài đứng trên bàn thiên rồi thì làm cái bát quái trận đồ rồi lên ngồi trên cái ghế đó. Thì ngài sai khiến thiêu liêng đó nè, cái cấp nào mà sinh danh cao, cái gì cao cũng phải quỳ trước mặt đất cứ thế. Mà cái bàn đó là linh thiêng từ hồi nào vậy? Mọi người phải ngán là anh vô anh đứng đó là kêu danh anh liền. Và ra một câu thơ phần anh, tâm anh muốn nói gì, nói rồi. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà phải quỳ trước mặt ngài. Ngài bằng cái gì? Ngài đánh phấn tha son tuyệt đẹp gái ngồi vậy. Phải quỳ lại. Tam giáo tòa con phải xuống đảnh lễ. Tam giáo tòa là tòa án của ông trời. Phải xuống phải đảnh lễ. Trước mặt. Đâu phải chịu cầm.
Lúc đó thì ai đại diện tam giáo tòa?
Hả?
Lúc đó ai đại diện tam
giáo? Xuống. Xuống trong đồng tử. Xuống trong đồng tử mà để thuyết giả. Mà nói rằng kêu Thượng Đế nên để cho tam giáo tòa thực thi luật pháp. Thượng Đế không nên xin miễn nữa, vì ngài quá thương con tôi xin miễn và làm ngưng trễ công tác của ma quỷ đó. Xin Thượng Đế không nên can. Nhưng mà Thượng Đế vì thương thương xác gì này để kịp chót tu một năm cũng như ba năm mở rộng đường cho một đi. Rồi cuộc đó quy nghi chứ anh không có nghe cuốn băng sao? Mấy cái băng có con ở tại Việt Nam đó. Mấy cuốn băng mà lúc mà mời tôi đến
có nghe thầy
hả?
Trước qua thầy cũng nghe
mời tôi đến như sống dữ lắm. Và trong lúc đó ta cấm, tôi tính nhiều người tính là xong vụ này là ở tù hết thầy đò, nhưng mà mấy trăm người bị nghiêm tha tù cũng có bị vậy. Mà không bao giờ cha nói nhỏ tiếng ngồi lên kia để cho các con coi thằng cộng sản làm gì cha. Chuyện của cha làm là cha làm. Cha hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các con không phải đánh. Tụi nó an tâm ở cháu rồi giỡn rồi chơi rồi ôm tôi rồi hôn rồi đủ thứ. Nó bao giây tôi với tôi kinh tế mới về mà nó mừng ra lắm. Nó ôm bao giây tôi vậy. Cho nên cái chuyện đó là bây giờ hỏi nói tôi có thể nó nghi rằng tôi nói láo chứ hỏi ông Lâm nhân sĩ vậy.
Nhân sĩ là sợ thì bị công an mặc kê hàng ngày.
Cái cảnh chết tới nơi mấy bữa đó y cũng phải lên dự lên ngồi trong những lo. Mấy người này chưa bị công an hỏi cung, bị công an hỏi hàng ngày chán quá. Nhưng mà một lần tin nơi cha.
Xong ăn uống xong rồi đi về đàng hoàng có gì hết.
Còn Hồ Văn An, Hồ Văn Em là 100%. Cha nói gì là nói không sợ thằng nào hết. Hồ Văn Em nhất định không có sợ thằng nào hết. Vui vẻ tự nhiên không có.
Mấy ông thì sợ.
Hồi đó anh chỉ bị công an nhà dưới cửa mình hỏi cũng hẳn ngay. Buộc ông cái tội. Ông đó là tỉnh. Nhưng mà rồi ra ông thấy ông ngán. Thấy ông lên là ông phải quỳ lại cha thiệt. Với cái sự quyền diệu nó tới trong đầu óc đó. Thấy rõ ràng. Tới là quỳ vô. Tôi với ổng cũng như bạn, mà ổng cũng xin đảnh lễ luôn. Tôi cũng cần cái đó.
Đông lắm.
Tài liệu gì là hết thiền. Cho nên bây giờ cái môn thiền nó phát triển mạnh. Chứ bây giờ nghe phường khốn người ta thấy là vô chùa thì mấy ông thần thánh dẹp hết rồi. Tào lâu hết rồi, còn nhà trống không? Đi một là đi giam người hay là làm nhà gửi trẻ.
chùa ở đường Triệu Quang Phục đó, mấy chùa Anh Nam ở Phúc Châu đồ đó số còn không hả? Phần thịt bự nó tiêu hết rồi, còn là nó đẹp lắm.
Thì phải theo như phần thịt lấy tiếp thịt lấy thì lịnh xuống nghe đọc câu đài.
Nếu xuống thì ngài đã đi thẳng đó đó rồi. Tôi hỏi ngài tại sao thỉnh đi, thỉnh đi
chưa có đứa sinh ra nó vừa đi,
chắc còn cho nó đi học thời gian
chấm đã có đài ở con mắt của nó, mắt tôi là nhạt được
mà cho nó đi học tập thời gian rồi cho nó gặp cải tạo
con số các thứ.
Nhưng mà cha nói là mấy người đang cải tạo mà tu việc đó thì có hỗ trợ cầm hạt
đường tám họ tư
rất là hay làm việc làm tư giãn họ cùng em
đẹp không xuống làm bởi vì cái cơ chuyển này thì mấy ông đó phải giữ hết không có bỏ lâu lâu cũng phải xuống phải xuống cơ.
And then
tôi khuyên mọi người chỉ thực hành đừng có mê tín, đừng mê tín những chậm trễ người kia tương xí cơ có ồn rồi cũng câu nói người ta dễ người ta đoán người ta thuộc không chỉ xong rồi nó đối phương thành nó không muốn chỉ có thực hành để đi tới chuyện mình cần là không làm xin không cần. Như tôi nói về này kia cái nọ là nó đoán là nó tôi nói tôi tuyên bố không có biết chính trị là cái dốt nát gì chính trị mà bài thơ tôi có nói chắc chị là nói thật cuộc nó đâu thấy cho nên đứa nào cũng lấy bật bài thơ rồi ra cái công an nó bắt vô hai đứa.
Anh cũng bài này anh đừng cũng bài
tụi này trên giám việc công ty
người có kỹ năng là chắc thằng nam nó cũng tây chắc thằng tây
có nó làm cả nửa buổi trời không thằng nào hiểu bài thơ nó cái gì đó thôi cái gì câu gì kiếm cách nhắm nổi trong đó nó học nó đâu có phải được câu nữa.
Bài thơ này
nhức ấp quá thôi về đây mà cha tôi lưỡng mà tôi không biết nó nói gì à, mỗi tuần tôi ở nhà giảng ở nhà trần đó thì mỗi lần nó hát tập hát cho bạn đạo tụi nó bật túi để nó học thì tôi hồi hỏi thì nó nói tôi cũng biết cái này giảng gì mà tôi cách nghĩ cách nghe không nổi cách nghĩ em rốt cuộc rồi bên kia nó giảng nổi phải gì cũng như che mắt thì đó nó có
thường đã mà 384 đồng tiền sửa xe 384 đồng tiền là Asura kỳ đề nó một khoản dư ba xu
dư ba xu dư
còn
ba xu muốn lấy lại ba xu à
còn lắm rồi.
Cho nên cái ba xu đó là để nhắc là tham là thâm, mới có đụng là nó tôi đi ăn đi tâm. Là tham là phải thâm ba xu đó là hết cả. Anh nói chị này có tiền đi dập xà đủ bà tám rồi, đủ bà tám cũng mất tiền dập xà là lỗ luôn.
Bàn vào cái lạ luôn rồi đó. Cái chỗ sửa quay đầu tiên nó đòi có 348 đồng. Tức là thôi còn dư được mấy chục ngàn sắm. Thế đến khi nó cặp lại tất cả đã tiền vé và đến chúng ta cầm lắm.
Thực tế chuyện được nói chuyện nghe chơi. Hả? Bà Tân Thống nói chuyện nghe chơi.
Dạ. Bà nói ha. Bà Tân Thống có chuyện vui. Xin bà Tân Thống tuyên bố.
Sơn gì đó. Cái chỗ đó là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó sơn. Mà cái ông đó ông lên ông phụng sự cái đó. Ông lên tới đó là ông biết rồi. Chỉ có nói ra. Ông nói được thì mình nói ông. Hồi trước ông cũng phải biết. Tới đó là biết. Thì vợ của anh Nhâm đó, mỗi năm đều lên thăm ông. Không sao. Mà chỉ nghe ông nói không là mình không có năng lực nói. Thờ Ngọc Hoàng đó. Để nuôi đó. Chỉ nghe ông nói không nha. Mình nói ông nghe. Ông cứ nói thao thao bất tuyệt vậy.
Nhưng mà các em giải nhân viết thơ anh ấy nói rằng là núi cấm bắt đầu banh mà ở trên đỉnh núi người ta thả cái dây xuống để đo cái bề sâu mà cái đánh
có sao đâu có rồi ở Việt Nam ai cũng biết kiểu đó
thương tác con xin mời con nè biết là thế mặt gì thầy cái đường đạo
cái gì hết cái nào cũng là đường đạo chứ
như tao bây giờ đó thì nó có một cái hiện tượng gọi là extraterrestrial Những dĩa bay theo pháp thì pháp hồn pháp được thì đó có thiệt.
Cái đó nó khó. Chính ông Tư còn sống đã vẽ cái hình ra rồi.
Từ đâu đó?
Nó từ mấy cái hành tinh. Vẽ cái hình mà nó Atari xây tinh cái mặt trăng đó, ông đã cũng đã vẽ ra. Nó tròn sao cái chân ra 1967 hay sao mấy, ông vẽ ra rồi. Vẽ ra
kinh nghiệm của ông 88 có gì đến
không tôi có lại đó. Ông tôi thích cái đó nhưng mà ông cấm không cho tôi qua cái khối đó. Không cho tôi qua cái khối đó. Tôi thích, tôi muốn biết trước để vẽ cái đó phải không? Cái đó ăn khách nhất mà không cho. Ông nói bạn đi đúng chơi bạn nữa. Đó là việc giữa nó. Cái khối đó cũng cuốn ra. Cho nên bây giờ cha rủ mày tối mày qua với ta.
Đi qua.
Thì con sẽ biết con sao. Ông để Montre cái siêu khoa học cho tôi. Từ nay sau này thiếu cha gì kỹ sư nữa, tôi bắt kỹ sư đi tôi đúng.
Con nghe nói trong lòng cây đất nó cũng có cái sống như mình làm đất thiếu lên đúng sàn
làm cây đất ha.
Trong lòng cây đất của mình nó cũng có chiếu xanh tổng cũng có mặt trời mặt trăng trong
có hả? Còn nó nhiều cái đất đâu phải một cái đất.
Không mà ngay trong cây đất
có hết, nó có nhiều cái cảnh bây giờ người ta cũng cái tâm thế giới người ta rảnh rang ngồi cũng hội tụ rồi nó tu vậy thôi, nó ít có làm khổ cực như ở đây thôi nào. Cái đó nó có rồi, có lâu rồi, theo tôi được biết là mười mấy năm rồi. Ông Tư cấm không cho tôi đi qua mấy chỗ đó thì bây giờ nghe tôi đương về lãnh những cái nhiệm vụ hoàn pháp thôi. Và cha thì rủ tôi qua tham gia, cho nên tham gia rồi đưa tôi vô ăn ăn đạn thôi. Tôi kể chuyện nào tôi giảng nào nó nói chặt cổ mày là đâm đinh mày như Jigri thì tôi chịu. Tôi lỡ đi này rồi cha nói mày qua bển đi sao hết tao ăn xương nát thì còn cha mà nó không đi. Tao làm việc bấy nhiêu một ngày một đêm bấy nhiêu mà không qua. Tôi cũng làm bằng điểm chút hơn tham gia.
Nhưng mà thầy tin dầm thì coi không được sao rồi? Thầy tin dầm thì coi không được sao?
Đi dầm coi được. Tôi rước có tên đàng hoàng, tôi có chỉ mà. Có chỉ của Ngọc Hoàng mà.
Được rồi, đang cho các con đi coi đi. Đặt tên đường đáng cái chỗ đó.
Hả?
Đi cả đàng cho con đi coi, đặt tên đường đáng cái chỗ đó.
Có, tôi có chỉ hả? Tại vì anh tu chưa thanh tịnh cho anh dòm ở trong này cũng thấy. Có chỉ đàng hoàng. Có hết, có chỉ. Nó làm sao tôi được thuyết giảng cái chân lý của cha mà trong lúc mà không có chỉ tôi thuyết giảng có tội. Không phải giỡn đâu. Giảng cao nghĩa là thần thánh tiên Phật phải hội tụ để nghe, không phải nói mấy người phàm này. Chuyện nói chuyện quan trọng mà. Phải có chỉ chứ. Cho nên tại vì anh chưa thấy cảnh đón rước của một đồng tử. Mà nào giờ tôi không biết cái đồng tử đó. Mà cái đó là nổi tiếng thiên liêng. Những phần thổ địa rồi này nó cũng đánh lễ hết, đánh lễ tôi hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường không có gì, con hồi đánh lễ mấy anh mắc hồn, thiệt chơi ông hồi nào giờ mình không biết. Họ thấy bởi vì cái bà này quá trơn, ai cũng mắc hồn mà bây giờ bà mới đánh lễ ông tăng. Mà phải ra cái đó có trong cũng băng có nói mà, nhưng mà nó thâu khúc cái con nhiêu chuyện đó.
Như đồng tử thành biết anh thiệt anh giả không đó
hả?
Sao mình biết rồi đức thiệt
giả? Trời ơi, người đó nghĩa là chị mình đi lên đi làm giả thì chết liền, bởi vì người ta ra thơ tuyệt diệu mà nghĩa là mở miệng nói là thao thao bất tuyệt. Trước khi muốn đứng lên làm đồng tử phải thề nói sai một chữ thì thiên lôi đã quỳ gối xuống đàng hoàng, phải thề thì bà Liêm bây giờ đang học cái đó, ra bài hàng tuần, ra câu thơ để dành chỗ trống thì bà điền ngại quá, bà phải điền trình cho mẹ. Bà học của Duy Trì đi mẫu xuống dạy hay lắm.
Hay đồng tử gì lên đồng khác nhau ta
hả?
Đồng tử gì lên đồng khác,
đồng tử gì lên đồng khác, đồng tử ta sáng suốt, người ta không có bị lên đồng nó nhắm mắt nói với lại người ta mở mắt nói chuyện.
Giọng có đổi không thầy?
Giọng đổi. Nhưng mà đối với cái cấp cao hơn đó, như tôi tới là thầy dùng nể thông thường có tôi cha đó thì số 1 mọi người cứ gì
thì ông đã không thấy cái hào quang của những người
người đó đâu có hào quang, cái phần xuống thấy thấy cái tam giáo tòa nó cũng thấy, khi mà xuống ứng ở đó là tôi phải thấy
chỉ là điểm quang mà thôi. Thì là mình luôn hào quang
cũng là điểm quang, cũng cũng có hình hai, một hình hình hai
con tức là đi đồ điểm quang có hình hai của
có hình tàu của mấy người đó đều có điểm quang hết, nhưng mà không có sáng lớn bằng mình. Đi một phần để làm việc. Cho nên bà hồi dân em mới ghét tam giáo tòa. Sắp buộc tội bà sùng. Sợ nợ. Tức tới bây giờ đó. Nói gì công cao ngạo mạn. Coi ông trời không có nghĩa lý gì. Thì ông trời. Nhưng mà ai biết, đâu ai báo cáo. Tự cái bà đồng tử đó đâu có biết bà hồi dân em. Xuống cái buộc tội đi, không cao nào mà trước mặt Thượng Đế, trước mặt Đấng Cứu Thế, vì lòng từ bi thương yêu của Đấng Cứu Thế mà loạn động như thế, tam giáo tòa sẽ trị thẳng tay hết hụt.
Mọi người vô má, nhưng má nổi máu anh hùng lên sẵn cái xe không sợ
dữ. Để chút nữa tôi hỏi ông Tâm. Ông Tám chỉ cho tu là chuộc tội này đâu có biết. Vừa thiền nữa, thiền hai tiếng của Thế Tam Giáo Tòa làm gì? Thì sáng tỏ chứ làm gì? Đâu có biết. Mấy bữa thiền bao nhiêu? Thiền hai tiếng cho lại Tam Giáo Tòa. Tỏi gì đâu? Thì đâu biết. Thì trống. Nhưng mà được tha tội. Thấy không? Trống này thiền. Thì vậy thông minh được tha tội. Phúc hả? Chưa. Nó có điện. Nó có thanh điện. Cho nên chấm mà tu ra chính.
Mà nghĩa là mang mang tiếng kính không tu.
Dạ. Kính nể cha mà không tu là phạt. Mà chấm cha mà tu. Thành nó xấu hỏi tôi. Mình phải khác đừng sợ. Hai tiếng dưới cho nó biết. Và sự tạm giao tòa là chú tội mày đâu có biết gì đâu.
Để có buông băng những cái thơ của y đó đáp để nghe.
Cho nên vui lắm. Tôi là sống trong mọi trạng thái, mọi tâm trạng của mọi người. Tôi làm việc nhiều. Ghé đây. Nó nãy giờ tôi ghé cùng hết. Là nó tôi có cái vui của tôi, có cái khổ của tôi. Nó có cái vui, có cái khổ. Thấy không?
Tu càng cao thì càng phải thích nhiều và phải học nhiều hơn. Là cái vui cái khổ đó là cái kia mà lục căn lục trần vui khổ hay là cái hồn không tám vui khổ?
Cái hồn thế nào? Nếu anh không làm việc làm sao có sự sáng suốt để phúc đáp và dẫn giải cho những phần tử nghe là tâm tối?
Hồn phải làm việc.
Cái hồn phải đi học chứ. Anh phải học bên trên. Anh phải dự giải với thiên liên. Anh phải giữ giải rất nhiều, anh mới xuống đây chứ nói ta nó cũng giữ lắm cho nó đâu hiền.
Dạ, thế ra là
giữ lắm.
Đấy là những sự điềm đạm tư vô với người, của người kính đắp là còn là chỗ nào nữa. Khi đi nói rằng là mình mà có cái vui cái khổ.
Phải có. Cái vui cái khổ là đối với thế gian. Ở thế gian cũng có cái khổ đó mà.
À, tức là vui của thế gian, khổ của thế gian là
giữ. Cái vui là cái sáng suốt. Cái khổ là mình phải hành cho thế gian thấy.
Để bị vui khổ tức là hòa mình với thế gian để đó. Cứu độ thế gian
đó.
Còn trong khi mà mình hòa với thế gian mà cứu độ thế gian đó, trong lòng mình vẫn là vắng lặng vui vô
đúng luôn cái đó là nhưng mà ở ngoài nó phải có là trong cái vui và cái khổ của tôi. Bây giờ ngồi đây thấy vui không? Rồi mà suy tính nãy giờ tôi làm đến bao nhiêu chuyện từ hôm tới bây giờ là cái khổ đó, thế gian kêu bằng khổ chứ, cái khổ đó có cái suy thấy không?
Nhưng mà khi làm như vậy tức là ông bác không biết gì cả. Vì vẫn ở trong cái vắng lặng hư vô.
Ở vắng lặng hư vô mà nhưng phải học. Nếu anh không học làm sao anh có được cái sự vắng lặng hư vô. Phải học. Được cái hạnh anh phải học mãi mãi. Phải làm việc hoài.
Thành ra là
đừng nói tôi ở trong vắng lặng hư vô rồi thôi. Là giới hạn rồi. Giới hạn rồi. Cái này vô giới hạn.
Thương pháp như tụi con đây thì còn nói tới hồn ý. Chứ thầy tổ còn thấy như là chỉ là một con, không còn hồn di nữa,
phải sao tám nói là hồn di
hai con, tôi còn thể xác, còn cái là một mà anh thấy là không phải ở đây, anh hiểu không? Cái một nó không phải ở đây, nhưng mà ở đây nó phải có hồn có biết để tôi làm việc á, tôi lấy gì tôi làm việc ở đây, ha? Tôi phải chuyển nhé, à, có cái đó mới gom làm cái ý chí mới làm việc. Còn cái bên trên nó không có gì nữa, là một.
Hôm sáng cái nghe cơ hôm nay thì không cảm nhận không, vì ông cảm nhận thấy như là cái cơ nói như vậy thì cơ sau này có thể tu được, có thể cái nhận thức mà làm được không?
Cái mà cụ nghe hồi nãy giờ chỉ gom vào trong một ý chí mà thôi. Cụ là một Phật tử và cụ có niềm tin đối với Phật thì cụ phải có niềm tin tự gom ý chí mà. Thì khi mà cụ gom được ý chí rồi á thì cái hành nó không còn khó khăn nữa với cụ. Thấy không? Mình đã mấy chục năm mình tưởng tới Đức Phật rồi bây giờ mình gom lại để mình tiến và tự giải cái nghiệp chướng của mình và đi tới Đà Phật. Đâu có khó khăn nữa, chỉ một bước nữa thôi. Từ đó tới lớn bao nhiêu khó khăn đã vượt qua rồi. Từ đời cũng vượt qua rồi. Từ đạo mình đã có niềm tin. Đã đến thiện thật rồi. Bây giờ mình gom ý chí, mình trở về một vị Phật. Thì cái đó thì định là phải được thôi. Bây giờ...
Có hết.
Cô coi đó rồi, cô gom cái ý chí. Cô không còn với thể xác này. Nhưng mà cô chỉ sống với ý chí là tin.
Nhưng mà cứ coi cái này để mà nhận thấy thì chứ không có phải, không có ngồi thiền, không có thánh lái, không có...
Không thánh lái, ở trong đó có chuyện đường lối thực hành. Cô coi trong đường lối đó cô thực hành. Có chị, mau lắm. Cô coi trong đó. Đó, thì bây giờ cô coi đó, rồi cô hàng ngày cô rảnh nó coi lưỡi sang kỳ răng. Ý niệm Nam Mô Di Đà Phật không nên mở miệng nữa.
Không phải là chỉ niệm
của
trong tâm thôi.
Dạ. Ý chí cái này cho tôi đi bồ đạo thôi.
Coi lưỡi sang kệ răng. Có nói mà tôi chưa hiểu.
Có nói đó. Coi lưỡi sang kệ răng. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đó.
Thì thường sáng là niệm nhiều với ít.
Liên tục giờ phút nào cũng niệm. Lắm là niệm.
Thường sáng phút nào mà ngồi thiền thì là trong tâm phải nghĩ như vậy luôn chứ không có đọc ra tiếng.
À, cứ Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Thì chỉ có niệm ở trong tâm thôi.
Dạ.
Chứ không có niệm một tiếng gì là
không cần, cho ra ngoài không, không ai biết.
Dạ, nhưng mà chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thì không có niệm tiếng đường Quan Thế Âm Bồ Tát hay là...
Không có hai câu ở trong đó. Trong lúc khởi đầu vô, có nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát. Dạ. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Nhưng mình dạ, có nói, nói. Có dạ. Nói. Trong đó có nói rất rõ rồi. Cô về coi tỉ mỉ.
Tôi nghe
thì quên phải rồi. Tôi bây giờ cũng có quên, cũng nhớ rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật không?
Dạ.
Cứ ý niệm này.
Cứ ngồi thì chừng nào thì niệm, chừng nấy lúc nào mà không ngồi được nữa đứng lên thì cô
đi đứng cũng niệm. Ở dạ. Trong nhà bất cứ chỗ nào lúc nào cũng niệm.
Lúc nào không nói chuyện là cứ là trong tâm cứ tưởng như vậy.
Đang trong tim bộ đạo.
Đúng là đi đứng cũng vậy. Chứ trong nhà thì có thờ Phật nhưng mà cũng không cứ gì mà đứng ở chỗ con thờ.
Trong cái tâm cụ thờ mới là chắc. Giờ phút này chỉ lấy cái tâm làm bàn thờ mà thôi. Chứ không còn lấy vật chất làm bàn thờ. Cái bàn thờ vật chất không đem đi được. Dạ. Tâm đem đi.
Dạ, cơm cám chua vẫn lại cái chỗ đó là vì trước ở Việt Nam thì còn nhà tôi thì có ban thờ thì thế mà bây giờ làm gì tất cả thì giờ thì ok. Mà bắt con...
Bây giờ rốt cuộc thì cũng phải đem bàn thờ vào tâm thôi. À, chỉ đem đi với bàn thờ đó thôi, còn cái bàn thờ bên ngoài không xài nữa. Hết rồi đâu có đủ thì giờ và phục vụ. Dạ. Phục sự nữa.
Dạ. Cơm cám thì chỉ là tâm niệm có bấy nhiêu thôi chứ bây giờ cầu giả tỷ giá sáng vậy cầu siêu hay là bây giờ mà... cầu an nghe tụng chú chép là cũng
không có cái gì hết á.
Dạ,
nếu mà cầu siêu cho bà con thì mình cũng cúng rồi nhà chút rồi mình cũng cũng phật độ cho họ thôi, chỉ có Nam Mô Di Đà Phật chỉ độ được đó, có làm gì độ được hết.
Nam Mô Di Đà Phật chứ không có Nam Mô Thích Ca.
Không không, Thích Ca làm gì, Nam Mô Di Đà Phật ở trong đó có Thích Ca rồi.
Dạ.
Đó là sự sáng suốt của chư Phật.
Dạ.
Nên đâu phải có một vị thôi. Cha người bắt ông làm việc cho mình hoài đâu được, có người khác thay ông làm
chứ. Không có
thể kêu không cứ. Không, như của anh trai tận đâu.
Nghe tôi ăn chay nhưng mà cái kỷ vừa rồi thì tôi quên hết. Tôi vẫn khấn hôm nay là ngày 1 thương cháu nhưng tốt tôi ăn cơm tôi kêu tôi.
tại vì nó để trước mặt.
Tôi tu cung tu khánh mà tôi vẫn biết càng ngày nghe càng ngày buồn mà tôi lúc nào cũng quên.
Cô niệm Phật để cô sáng suốt thì lúc đó cũng nhớ.
Đấy, dạ thì thưa ông thì từ hôm ấy giờ đi thì tôi tụng kinh tôi xin khấn tôi thì cho quý vị nghĩ trang cái việc tôi vui lúc đó tôi quên quá đi không thể là người ta ăn ngày nào ăn thì hôm đó rõ ràng là tôi vừa tụng
anh đua cái tâm củ chay hay là không. Thì cái tâm cụ là chay thì cái miếng thịt nó vô trong bụng cụ nó cũng thành chay. Mà cái tâm cụ là tà thì cái cọng rau vô nó cũng thành tà. Cô hiểu không?
Vâng, cái việc ăn chay thì có không? Không có bắt buộc không?
Không bắt buộc, nếu ăn chay nó nhẹ hơn vậy thôi.
Tôi thì tôi cũng không dám nói là không ăn ham. Nhưng mà ở đây thì ai cũng ăn thịt tất cả. Không đi nói xèm lỡ gì mà tôi thì quên đó. Thì thưa thương
tâm ăn thua mình sắp đặt bữa ăn thôi. Bữa ăn đừng để thịt gì để trắng thịt thôi.
Cái
nó là của con thú. Cái miệng con thú thì nó phức tạp lắm. Miệng mình còn phức tạp hơn miệng con thú. Mình ăn vô thì cái sự phức tạp đó mình không ngừa được. Nó sinh ra bệnh hoạn lớn tuổi rồi. Nên là ăn chay để ngừa cái bệnh hoạn bất cách xảy đến thôi. Để niệm Phật tinh tấn tu hành nhiều đó.
Rồi nếu mà ăn chay rồi bây giờ sáng thì ăn chay.
Tôi ăn chay hoài, ăn chay cho tất chắc thôi. Còn cụ thì muốn ăn chay kỳ thì ăn. Mùa lần này thì tôi nghĩ là tập được ăn chay càng tốt.
Vâng.
Cơ thể nó thay đổi và trị được nhiều bệnh.
Vâng.
Còn ăn mặn thì trong mình còn sức khỏe. Bây giờ cụ cứ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tự nhiên trong nó chuyển. Nó chuyển thời gian cụ không thích ăn mặn, cụ ăn chay.
Vậy là được.
Con cảm ơn khi Nam Mô A Di Đà Phật chỉ lấy được con đây.
Dạ.
Khi lúc mà nói chuyện thì được phép là nói chuyện
do. Được phép nói chuyện là do.
Chỉ có cái lúc mà niệm Phật thì chỉ lấy không được.
Dạ, dạ. Chỉ đứng ngồi nằm. Trước khi đi ngủ.
Dạ.
Lớn tuổi rồi chỉ giữ cái đó cho nó mau mau mở lại.
Dạ.